mọi người đều cảm thấy là cái cách ăn này, nói thẳng ra cái đầu tiên là không ngon, chứ không phải là vấn đề nó tốt hay không tốt, tốt hay không tốt, nó là cái vấn đề họ còn phải xét sau đã. Bởi vì nếu một người đang ở trạng thái mà cũng chưa thấy mình có cái gì là tình trạng sức khỏe đau ốm hay tuyệt vọng hay là gì đấy, mà theo kiểu là thuốc gì cũng chữa hay là thuốc đắng mấy cũng uống, hay là nó ở những cái trạng thái như thế, thì rất là khó là thuyết phục. Chỉ có cách nào là làm như thế nào để cho cái thức ăn thực dưỡng mà khiến cho họ cảm thấy ngon được. Thì sau đó khi mà cháu quan sát và thực tế, cháu mới thấy rằng hóa ra tất cả vấn đề nó đều ở nước bọt nó ra cả. Những người mà ăn uống theo những cái chế độ bình thường bây giờ ở ngoài xã hội thì nước bọt của họ rất là kém. Nếu như dùng giấy quỳ để thử thì mọi người sẽ thấy là cái độ axit trong nước bọt của họ cao hơn hẳn so với những người ăn theo dưỡng sinh như chúng ta chẳng hạn. Và chúng ta có thể có rất nhiều món chúng ta ăn chúng ta cảm thấy ngon miệng, ngon thật sự, nhưng mà đồng thời đối với những người đấy cho vào miệng họ chẳng thấy ngon gì cả. Bởi vì chỉ có một lý do đơn giản là chính xác là những cái thức ăn đấy nó không dễ nuốt, phải nhai thật lâu ở trong miệng, nước bọt nó thấm nhào nhuyễn thức ăn trong hàm nhai, rồi sau đó bắt đầu ta nuốt xuống ta mới thấy hết cái vị ngon của nó. Nhưng mà những cái thức ăn bình thường thì chỉ là những thức ăn dễ nuốt thôi, mọi người cho vào miệng nhai rối rá vài cái sau đó dễ nuốt là nuốt xuống, thì mọi người cho rằng như thế là ngon, nhưng mà thực ra như thế là dễ nuốt. Mà thế là mọi người nhầm lẫn giữa ngon và dễ nuốt. Nhưng mà bây giờ hầu hết mọi người là đều thích ăn như thế, bởi vì là cái sức tiêu hóa của mọi người kém, nhưng mà không ăn được thì mọi người rất sợ. Đấy cũng là cái lý do mà mọi người ngay đến nhịn ăn là nhiều người rụn hết cả người lên, kêu lên là nhịn ăn thì sống làm sao được, chắc là chỉ nhịn vài ngày chắc là lăn ra chết mất thôi. Hoặc là có những cái nhận xét rất chi là căng thẳng cực đoan, và tức là thậm chí không thử gì hết, chỉ nghe một cái là lập tức là đưa ra đánh giá và sau đó là chạy. Chính vì thế cho nên là nếu mà bắt đầu với mọi người thì phải bắt đầu từ cái điểm xuất phát của họ. Có nghĩa là điểm bắt đầu là họ ăn không ngon miệng, bởi vì là tuyến nước bọt của họ hoạt động kém, thì phải làm cho tuyến nước bọt của mọi người nó được có những cái phục hồi trở lại. Thì ví dụ như là đưa những cái thứ thức uống như là nước mơ muối, tức là mình có thể dầm nát quả mơ và sau đó thì đun với nước thành một cái thứ nước uống có thể để trong tủ lạnh và mọi người uống hàng ngày. Thì thứ nước uống đấy gia đình cháu rất thích, bởi vì là mỗi ngày chỉ cần uống đều cái đấy thay nước thôi, tự nhiên ăn đã thấy ngon cơm hẳn lên rồi. Rồi thì những cái món như là rong biển đưa vào trong cái thực đơn hàng ngày thì mình đưa từ từ thôi. Ví dụ như là những cái món mà mình nấu cá hoặc là cua hến dưới chẳng hạn, những thứ hải sản thì nó cũng tương đối, hải sản, thủy sản thì nó cũng tương đối hợp với rong biển. Mình có thể đưa nó vào. Những thứ đấy nó cũng rất tốt cho cái hệ thống thần kinh và nó sẽ giúp cho mình dần dần loại bỏ được mì chính khỏi bữa ăn. Bởi vì mì chính cho vào bữa ăn nó tạo ra cái ngon miệng giả tạo, rất là có hại cho sức khỏe. Không phải chỉ là cho người bệnh mà những người khỏe mạnh nếu mà ăn với cái sự ngon miệng giả tạo đấy, không biết đến cái nhu cầu thật sự của hệ tiêu hóa của mình thì sớm muộn cũng mắc bệnh. Còn đối với việc chữa bệnh cho mẹ cháu thì tất nhiên là bởi vì người bệnh ấy, thì bao giờ cái việc là chấp thủ các cái chế độ ăn nó cũng dễ dàng hơn, bởi vì họ xác định là đấy là để chữa bệnh mà. Nhưng mà có điều là khi ăn thì mình cũng phải chú ý là cái chế độ ăn trước đây là sai lầm, chính vì thế mới dẫn đến bệnh hoạn. Do đó khi mà mình nấu nướng một cái chế độ ăn thực dưỡng thì cũng phải xác định là làm thế nào để họ cảm thấy là sau khi mà chữa trị xong mà căn bệnh đã hết, họ vẫn có thể tiếp tục ăn như thế được. Bởi vì như một lần cháu đọc sách của Osho thì ông ấy nói là hàng ngày là bạn cứ thở, hàng ngày bạn cứ ăn, hàng ngày bạn cứ sống, hàng ngày bạn cứ ngủ. Nhưng mà thực ra thì đấy không phải là sống, đấy là đang chết dần. Bởi vì là mọi người sống thì nó phải có sinh lực, phải có những cái cảm thụ về cuộc sống xung quanh, phải có những cái trưởng thành của mình trong cả cái trong cái phần tâm linh. Nhưng mà nếu như mọi người chỉ sống một cái cuộc sống mà chạy theo hết những cái giá trị giả này đến cái giá trị giả kia, và cuối cùng là suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại nó có bằng đấy việc, cuối cùng thì đến lúc chết cũng chẳng mang được theo cái gì. Thì đấy không phải là sống mà đấy là đang chết dần. Thì đối với những cái người bệnh tật ấy thì cái vấn đề đấy nó còn rõ ràng hơn. Đúng là nhất là những cái bệnh mà bây giờ Tây y nói là vô phương cứu chữa, thì đúng là khi nghe đến tên bệnh một cái thì lúc đấy người ta mới ý thức được rõ ràng là bây giờ mình đang chờ chết. Và lúc đấy mới người ta mới ý thức được về cái điểm đó một cách rõ ràng. Chứ còn trước đấy thực tế là có một cái mâu thuẫn là rất nhiều người nhìn thấy những người xung quanh bệnh, rất nhiều người nhìn thấy những người xung quanh chết, nhưng mà chả có ai nghĩ là mình sẽ bệnh hoặc sẽ chết cả. Chính vì thế cho nên là mọi người mới có thể thả phanh ăn uống, thả phanh sinh hoạt vô độ theo những cái cách mà hủy hoại sức khỏe của mình, mà chẳng ai nghĩ đến cái chuyện là phải quý lấy những cái đấy, phải quý lấy bản thân mình, phải trọng những cái đấy giữ lại để làm những cái việc có ích hơn. Chính vì thế cho nên là cái phương pháp thực dưỡng này nó giúp cho chúng ta có được cái sức khỏe lý tưởng để chúng ta thực hiện tất cả những cái điều mà tiềm năng của chúng ta cho phép. Nếu như mà sức khỏe không tốt, nếu như mà thường xuyên ở trong cái trạng thái mệt mỏi thì rất nhiều cái hoạt động về thể lực bị hạn chế. Rồi thì ngay cả não bộ chúng ta nếu như mà không có đủ lượng oxy hàng ngày cung cấp cho nó, nếu mà huyết áp của chúng ta thấp hoặc là quá cao thì là lúc nào nó cũng đứng trước nguy cơ. Và thậm chí là tư duy của chúng ta cũng không thể sáng suốt được, và vì thế nên rất nhiều hoạt động trí óc cũng sẽ bị hạn chế lại. Và rất nhiều người nếu như mà theo được thực dưỡng một cách thật sự thì khi mà họ cảm thấy là mình có lại được cái sức khỏe, có lại được cái trí tuệ, thì thực sự là họ sẽ cảm thấy rằng mình muốn duy trì phương pháp này, bởi vì là có rất nhiều những cái được sau khi thực hành như thế mà không thể bỏ được, không thể bỏ qua được. Và đấy mới là cái mục tiêu tối hậu mà cháu nghĩ là giáo sư Osawa và các môn đệ của ngài muốn chúng ta hướng tới khi mà thực hành phương pháp thực dưỡng. Chứ không phải phương pháp thực dưỡng chỉ là để chữa bệnh. Nếu mà phương pháp thực dưỡng chỉ là để chữa bệnh, quả thật là chúng ta giải dúng nó quá. Về căn bệnh của mẹ cháu, sau cái thời gian mà cháu nghiên cứu thực dưỡng để điều trị thì cháu đã tìm hiểu được rất nhiều vấn đề về ảnh hưởng của lượng đường lên tâm lý con người. Thì ngay như một trong cuốn sách Thức ăn và tội phạm của Michio Kushi, thì ông ấy đã đưa ra những cái thống kê rất đáng tin cậy lấy từ các nhà tù của nước Mỹ. Thì tuyệt đại đa số các tù nhân ở trong các nhà tù đều có vấn đề về đường huyết. Và thậm chí đối với các nhà tội phạm học, họ còn gọi tên những hiện tượng đấy là những kẻ nghiện đường. Bởi vì những người đấy ăn đường một cách vô độ nếu mà so với một người bình thường. Rồi thì có một cái thí nghiệm của một nhà tội phạm học đã thực hiện theo cái gợi ý của Michio Kushi, là ông ấy đưa một cái yêu cầu đến một trại giáo dưỡng thanh thiếu niên hư là hãy cắt hết khẩu phần những cái thức ăn mà có chứa đường tinh chế dành cho cái bọn trẻ ở cái trại giáo dưỡng đấy. Và sau đó thì quan sát những cái sự kiện xảy ra sau một tháng. Thì quả nhiên là sau một tháng, khi mà ông ấy đến thu thập những cái kết quả, thì cái lượng những cái vụ ẩu đả, những cái vụ gây gổ ở trong trại giáo dưỡng đó mà vốn rất là thường xảy ra, nó giảm đến 50%, khiến cho ông ấy kinh ngạc. Bởi vì thực sự chỉ cắt có mỗi đường thôi mà đã làm ra một cái sự thay đổi như thế. Thì đó là một cái điều mà ông ấy không thể tin được, ông không thể hình dung được là hóa ra là chỉ vì đường mà có thể làm ra được nhiều chuyện như thế. Sau đó thì thí nghiệm này vì thế còn được lặp lại ở nhiều nhà tù khác, và người ta đã đưa ra được cái nhận định là khi nào mà bọn trẻ bị cắt đường như thế thì cái số lượng những cái vụ nổi nóng, cái trạng thái khó kiểm soát của bọn chúng là nó giảm xuống rất nhanh. Và trong một tháng đấy lập tức là tính của chúng đầm hơn hẳn và không còn dễ gây gổ, dễ nổi nóng với nhau nữa. Nhưng mà đồng thời ngay sau khi mà thí nghiệm kết thúc, mọi người ăn uống trở lại, bọn chúng lại ăn uống trở lại theo chế độ cũ, là lập tức tất cả mọi sự lại như cũ. Bọn chúng lại ở tình trạng thường xuyên thiếu kiểm soát, tình trạng thường xuyên dễ nổi nóng, dễ gây gổ với nhau. Thì lượng đường huyết trong máu, sau đó theo các cái nhà thực dưỡng học đã đưa ra, thì trong một ngày, theo đúng các nghiên cứu khoa học, thì lượng đường huyết vào buổi sáng sẽ là cao nhất, và sau đó càng về chiều thì nó sẽ là chu kỳ hạ đường huyết, sẽ giảm dần cho đến đêm. Và đến đêm thì lượng đường huyết là rất thấp. Vì thế cho nên có những người mà lượng đường huyết mà quá thấp vào buổi tối thì họ thường xuyên sinh ra những cái kẻ nghiện đường, đều là những kẻ mà có một cái lúc nào đấy lượng đường huyết trong máu họ thì lại tụt xuống thấp, và lúc đấy họ phải cần một cái lượng đường ăn ở bên ngoài thật nhanh vào để bù lại. Rồi sau đó khi mà lượng đường huyết lên quá cao thì thận lại phải thải nó ra qua những cái đường bài tiết, bởi vì là cái lượng đường huyết quá cao trong máu đấy cũng làm cho cơ thể không chịu nổi. Thứ nhất là nó làm cho trạng thái thần kinh bị kích thích, bởi vì là đường rất giàu năng lượng. Nhưng mà thứ hai nữa là đường thu hút axit rất mạnh vào máu, vì thế khi lượng đường trong máu cao thì sẽ làm cho máu bị chua, và cái điều đó ảnh hưởng các tế bào. Cái hiện tượng máu chua nó cũng là một nguyên nhân của bệnh ung thư, bởi vì tế bào chỉ hoạt động được bình thường ở cái độ pH là khoảng 7,44. Còn khi mà lượng pH trong máu là xuống 6,9, tức là axit nhẹ, thì con người đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi, bởi vì cái mức đấy là cái mức mà các tế bào cơ thể không thể hoạt động được. Khi mà cơ thể đó có cái lượng axit trong máu lên cao như thế thì nó sẽ phải tự tìm ra những cái cách để nó điều tiết lại, ví dụ như là tống bớt cái lượng đường thừa trong máu ra, và vì thế nó gây ra bệnh tiểu đường, hoặc là nó dồn vào một số cái cơ quan nội tạng nào đấy để dự trữ vào trong đấy, hoặc là nó lấy canxi từ trong xương hoặc răng ra để nó tạo ra cái sự trung hòa lại, vì tạo ra các cái muối thì nó sẽ trung hòa cái lượng axit đó đi. Thì có rất nhiều những cái hiện tượng có thể xảy ra do cái sự dư thừa axit máu, có thể đơn giản nhất thì là dễ sâu răng, rồi thì xương khi mà gãy thì rất là khó lành và dễ gãy xương, giòn xương, hoặc là nếu mà nghiêm trọng hơn nữa thì khi mà cơ thể không thể trung hòa được theo những biện pháp đấy, nó dồn cái lượng axit thừa vào một số cơ quan nội tạng thôi, thì cái lượng axit đậm đặc sẽ làm cho cơ quan nội tạng hoạt động bất bình thường, và trong nhiều trường hợp gây ra ung thư là vì lý do đó, bởi vì là cái môi trường nó quá dư axit như thế, tế bào bình thường không thể hoạt động được. Còn tế bào ung thư là những tế bào đã đột biến để thích nghi với cái tình trạng dư axit đó, vì thế cho nên là nó lại là loại tế bào sống được trong môi trường axit. Vì thế chế độ ăn thực dưỡng kiềm chế được ung thư là cũng dựa trên cái nguyên lý là khi mà cơ thể mình được kiềm hóa lên, dòng máu được kiềm hóa lên thì là tế bào bình thường sẽ phục hồi hoạt động, phục hồi sức sống. Còn tế bào ung thư thì bị rơi vào cái môi trường không thích hợp, cho nên nó sẽ bị ức chế những cái hoạt động. Và tất nhiên là do cái tuổi thọ của từng tế bào thì nó cũng sẽ thu hẹp dần dần. Còn vì thế cho nên là ăn theo thực dưỡng có thể làm cho khối u nhỏ đi, nhưng mà đồng thời thì ngay cả các nhà thực dưỡng học cũng đưa ra một cái lưu ý là các cái chất thải của tế bào bình thường chính là những cái hợp chất rất giàu axit. Vì thế cho nên là tế bào ung thư có thể nói là sống bằng chất thải của các tế bào bình thường. Vì thế cho nên là khó mà tiêu diệt được hết toàn bộ các tế bào ung thư. Ngay cả một người ăn thực dưỡng lâu năm thì trong người nó vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, và nhất là đối với những bệnh nhân ung thư thì tốt nhất là mọi người nên chấp hành cái chế độ ăn này suốt đời. Và phương pháp thực dưỡng trong trường hợp này, đúng như giáo sư Osawa nói, là nó chỉ cứu người ta được một lần thôi. Nếu như mọi người ăn uống theo phương pháp này chỉ là theo kiểu đối chứng trị liệu, và khi thấy sức khỏe của mình bình thường rồi lại bắt đầu quay trở lại cái chế độ ăn uống sai lầm cũ, thì bệnh sẽ bộc phát ra rất nhanh, bởi vì là trong người lúc đấy là đã có sẵn những tế bào đã bị đột biến do trước đây họ ăn uống sai lầm rồi. Vì thế cho nên là khi mà môi trường ấy trở lại thì là các cái tế bào nó phát sinh ra rất nhanh, chứ nó không phải như lần trước còn phải chờ thời gian để nó xảy ra những cái hiện tượng đột biến nguy hiểm. Vì thế cho nên là đối với những bệnh nhân ung thư, Cháu có một lời khuyên là mọi người nên chấp hành chế độ này, ăn này chặt chẽ. Khi mà kể khi thấy bệnh đã kết, khi đã thấy bệnh đã ổn định và thấy sức khỏe của mình đã phục hồi. Còn bệnh đường huyết nó cũng dựa trên cùng một cái nguyên lý đấy là do cái chế độ ăn uống sai lầm mà ra. Cái cơ chế điều hòa đường huyết của mình dựa trên cái hoạt động của tuyến tụy tiết ra insulin và phản insulin là hai loại hormone để điều hòa đường huyết. Một loại thì làm cho lượng đường huyết tăng lên bằng cách chuyển glucose dự trữ trong gan ra thành đường huyết trong máu, và một loại thì chuyển glucose trong máu thành glucose đưa về gan. Nhưng mà lượng glucose dự trữ trong gan cũng chỉ được đến cái ngưỡng là 50 gram thôi. Nếu mà lượng đường huyết trong máu ấy, thì là ở mức 5 millimol, nhưng mà cái lượng đường lượng glucose dự trữ trong gan thì được khoảng 50 gram. Nếu như mà nó vượt quá cái lượng đấy thì nó sẽ biến thành các axit béo, thì đường sẽ được chuyển, cơ thể tự động chuyển hóa thành những axit béo và đưa vào dự trữ ở các mô mỡ. Vì thế cho nên là hiện tượng béo phì cũng là một cái hiện tượng do ăn dư thừa đường. Đó cũng là một cái hiện tượng mà mọi người có thể dùng ăn kiêng để phòng tránh được, bằng cách là không ăn những cái loại đường dễ chuyển hóa. Loại đường dễ chuyển hóa ở đây chính là thứ nhất đường tinh chế, thứ hai là các loại tinh bột trắng. Những loại tinh bột trắng chuyển hóa thành đường đơn rất là nhanh trong hệ tiêu hóa của mình. Ví dụ như là cơm trắng, cơm sát bằng gạo trắng, rồi thì là khoai tây, nhất là cái loại khoai tây chiên nó lại còn có nhiều dầu béo ở trong nữa. Mà các nhà khoa học phương Tây bây giờ họ cũng đã chứng minh được rằng cái loại khoai tây chiên đấy nó có những chất sinh ung thư ở trong. Vì thế cho nên là bây giờ có một số những cái ở phương Tây bây giờ là họ bắt đầu rất sợ món khoai tây chiên. Trước đây ở trong cái thức ăn nhanh của người phương Tây có, bây giờ hầu hết các thức ăn nhanh đấy họ đã nghiên cứu và gọi là thức ăn rác, trong khi ở Việt Nam thì cái đấy đang là mốt của giới trẻ. Thì cái đấy cũng là một cái điều mà mọi người nên lưu ý, bởi vì những cái thức ăn đấy ở phương Tây bây giờ họ đã gọi là rác rồi. Thức ăn rác bởi vì nó chỉ tạo ra những cái calorie rỗng, nhưng mà nó lại thiếu những cái chất để chuyển hóa trong cơ thể, khiến cho cơ thể không thể hấp thu nó một cách bình thường được, mà gây ra nhiều cái rối loạn về biến dưỡng và về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ nhất là lượng cholesterol trong đó cao, thứ hai là nó gây ra những cái hấp thu đường không bình thường, bởi vì hầu hết tất cả những cái thức ăn đấy nó đều làm bằng các cái loại bột đã phát trắng, rồi bằng đường tinh chế, muối cũng không phải là muối tự nhiên. Ngoài ra chưa kể các loại hóa chất bảo quản, vì thế cho nên thức ăn đấy nó rất là độc hại. Còn chế độ ăn lúc bình thường của mọi người, nếu mà mọi người ăn nhiều thịt cá, gia cầm, rồi thì phô mát, tất cả những cái thứ thực phẩm đấy mà trong bảng dinh dưỡng của thực dưỡng họ đều coi là loại cực dương, thì tự nhiên mọi người sẽ bị những thức ăn âm thu hút, bởi vì cơ thể mình chỉ hoạt động được bình thường là ở chế độ cân bằng thôi. Vì thế cho nên là khi mà bị những thực phẩm âm thu hút thì mọi người sẽ bắt đầu lại ăn đường, uống nước ngọt, ăn trái cây. Hoặc là thậm chí nếu chỉ đơn giản là mọi người ăn nhiều trái cây thì sau đấy mọi người cũng sẽ lại quay ngược ra thèm những cái thứ thức ăn mà nó thặng dương, là những cái thứ thức ăn như là lại như thịt cá, lại như phô mai, lại như thịt gia cầm. Rất nhiều những cái món thực phẩm dương lúc đấy mọi người sẽ thấy thèm, bởi vì là đơn giản ở trạng thái âm thì lại muốn có dương để cân bằng lại, hoặc là khi ở trạng thái quá dương thì lại muốn có âm để cân bằng lại. Vì thế cho nên là chế độ ăn thực dưỡng, một người ăn thực dưỡng thật sự là một người phải chú ý ăn uống quân bình, bởi vì ngay cả trong những cái thực phẩm của chế độ thực dưỡng của chúng ta, mà nhất là bây giờ ở Việt Nam hầu hết mọi người chỉ xác định ăn thực dưỡng để chữa bệnh, thì các bác ăn những cái thực phẩm thường là nó nghiêng về dương. Ví dụ như bệnh ung thư cũng là một cái bệnh thuộc về âm, cho nên là mọi người ăn những thực phẩm giàu những cái nguyên tố dương để cân bằng lại cơ thể, phục hồi bệnh tật. Nhưng mà sau khi mà kết thúc cái chế độ ăn chữa bệnh, tức là khi mà bệnh trạng đã ổn định, cơ thể đã ổn định trở lại, thì mọi người phải chuyển sang ăn cân bằng, chứ không thể nào mà cứ ăn theo chế độ chữa bệnh được, nó sẽ lại trở thành thặng dương. Và nếu mà thặng dương đến một mức độ nào đấy thì mọi người sẽ bị những thức ăn âm thu hút đến mức mọi người không tự chủ được. Và khi cái sức tự chủ không còn thì cái sự ăn uống vô độ lúc đấy nó sẽ xảy ra. Và lúc đấy là lúc bệnh tật quay trở lại, bởi vì Và lúc đấy thì mọi người lại cảm thấy mất lòng tin, khó lòng quay trở lại với phương pháp được nữa. Bởi vì lúc đó mọi người rõ ràng là thấy bắt đầu là tôi ăn từ cái này rồi tôi ăn đến cái kia. Và lúc đó bởi vì là thức ăn thì và nhất là những người đó lúc đấy thì ở tình trạng tâm nó cũng đã rất là mất quân bình. Bởi vì cứ từ dương sang âm, từ âm sang dương như thế thì cái sức tự chủ nó không còn nữa, mà nó chỉ do một cái sự thu hút thôi. Nếu như mà nói một cách ví von nhất thì giống như là một người nghiện mà lúc mà không có thuốc ấy, thì họ cồn cào như thế nào thì có lẽ là một người ví dụ đang ở trạng thái cực dương mà nhìn thấy một thực phẩm cực âm thì cái sự thèm thuồng nó cũng gần gần như thế. Vì vậy cho nên là cái sức tự chủ của mọi người lúc đấy sẽ là rất kém. Và nếu như mà sức tự chủ cứ thường xuyên bị tụt xuống cái mức thấp như thế thì cái khả năng tự chủ của mọi người nó không còn. Và lúc đó thì cái việc mà mọi người sẽ trở ăn uống sai lầm trở lại, nhất là quay trở lại với cái chế độ ăn mà trước đây đã gây ra bệnh tật cho mình là rất có khả năng xảy ra. Và lúc đấy thì thậm chí không còn cái dũng khí để theo cái phương pháp thực dưỡng nữa. Bởi vì là cái phương pháp đấy có một cái gì đấy khiến lúc đấy khiến cho mọi người có cảm giác là rất khó duy trì. Đối với những người tu hành thì cái việc ăn uống quân bình nó sẽ tạo ra một cái sự thăng bằng tâm trí để nó dễ đi vào thiền, dễ đi vào cái việc quán sát thân tâm. Tất cả những cái đấy đều rất có ý nghĩa. Còn đối với những người bình thường ấy, thì mọi người giữ được một cái chế độ ăn quân bình sẽ khiến cho tâm trí của mình ở trạng thái thăng bằng, thì bất cứ cái biến cố gì trong cuộc sống khi xảy ra bạn cũng sẽ dễ dàng đưa ra được cái phương án mà nó tốt hơn so với cái việc là phản ứng theo cảm tính. Và ở đây thì cảm tính và trực giác là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là đối với nhiều bạn thì cái việc này nó cũng không được phân biệt rõ ràng lắm. Nếu như mà mọi người mà đã có được cái trực giác phát triển sau một thời gian ăn thực dưỡng, có nghĩa là mọi người ăn uống thường xuyên ở trạng thái quân bình, vì thế cho nên là khi mà nhìn vào các cái hiện tượng trong cuộc sống thì mọi người không đưa ra những cái phán đoán cực đoan, thì lúc đấy cái sức mạnh của trực giác nó mới làm việc. Còn nếu như mọi người ăn uống mà theo những cái cực đoan, ví dụ như là đang ăn rất dương rồi bắt đầu lại xoay sang ăn rất âm, xong rồi lại nhảy sang ăn rất dương, nó thường xuyên ở cái trạng thái cực đoan như thế, thì ngay cả những cái phán đoán của bản thân mình nó cũng đã mất sáng suốt đi rồi. Và khi mà nhìn vào các cái sự kiện xảy ra đối với mình sẽ đưa ra những cái phán đoán nó cực đoan. Và kết quả vì thế cho nên là đấy chính là những cái hành động mà chúng ta gọi là cảm tính, tức là xảy ra một cách hoàn toàn thiếu sáng, tức là phản ứng lại một cách hoàn toàn là thiếu sáng suốt. Ở cái trạng thái tức là không thể suy nghĩ được một cách minh mẫn và sáng suốt. Ở các bạn trẻ thì có một cái lưu ý trong khi mà cháu tìm hiểu về vấn đề đường huyết, mà cháu cũng được biết là lượng đường trong máu quá cao ấy, nó sẽ để cân bằng lại thì một phần là do sử dụng cái canxi đấy, nhưng mà để có được cái chuyển hóa để tống cái lượng đường thừa đấy đi thì nó tiêu hao rất nhiều vitamin nhóm B. Mà các vitamin đấy thì rất có cái ý nghĩa trong việc hỗ trợ cho hoạt động của các cái chất dẫn truyền thần kinh. Chính vì thế cho nên là những người mà ăn nhiều đường thì một thời gian sau, trên cái tức là đấy là trên cái mặt nghiên cứu về khoa học, do các cái chất hỗ trợ cho cái chất dẫn truyền thần kinh đấy nó trong máu không có đầy đủ, vì thế cho nên là các cái phản ứng của chúng ta đối với môi trường nó sẽ chậm chạp. Phản ứng đối với các cái sự kiện xảy ra nó không được chính xác, rồi thì sức tự chủ kém. Bởi vì chỉ một ví dụ đơn giản nhất là đối với một chất dẫn truyền thần kinh là acid glutamic, nó chia ra làm hai phần trong cơ thể trong bộ não bộ chúng ta và tác động đến các neuron thần kinh để đưa ra cái quyết định cuối cùng, thường là tức là tiến hành một hành động hay là dừng hành động đó lại. Thì đấy là do cái sức chi phối của acid glutamic. Nếu như mà không có vitamin B để giúp cho cái sự chuyển hóa này bình thường thì cái phản ứng đấy nó sẽ trở thành lộn xộn. Và kết quả cuối cùng nó chính là cái sự mất tự chủ. Bây giờ đối với trẻ em, những em mà bây giờ nhất là được ăn nhiều đồ ngọt, bởi vì đối với những trẻ em ăn nhiều đồ ngọt thì các em ý bị mất cái sức tự chủ đấy. Và kết quả dẫn tới là có một cái chứng bệnh ở trẻ em mà các bác sĩ Tây y họ gọi là hyperactivity, tức là hội chứng quá hiếu động. Những đứa trẻ này trông bề ngoài, tức là bề ngoài thì khỏe mạnh bình thường. Nếu mà xét về IQ chỉ số thì thậm chí còn có vẻ thông minh hơn những trẻ bình thường một chút, bởi vì là nó rất là nhanh nhạy. Nhưng mà nó lại không có sức kiên nhẫn đối với những cái vấn đề mà nó hơi có cấu trúc phức tạp một chút, nó không có kiên nhẫn và không có tự chủ. Vì thế cho nên là nó cứ nhảy từ vấn đề này sang vấn đề kia một cách rất là nhanh. Có vẻ sức nắm bắt của nó thì nhanh, nhưng mà nó chỉ nắm bắt ở những cái gì nó trực quan đơn giản thôi. Còn những cái gì mà nó hơi cấu trúc một tí, hơi phức tạp một tí, cần phải bỏ công ra để đào sâu một chút thì nó không nắm bắt được. Vì thế cho nên là khi đến trường học không thể giỏi được, mặc dù là lúc nào ăn nói cũng có vẻ rất là lém lỉnh thông minh. Rồi thì những cái bài tập mà chỉ hơi phức tạp một chút là nó đã không muốn làm. Những cái vấn đề hơi nhì nhằng cần phải kiên nhẫn một chút mà nó không muốn thực hiện. Ngồi học nó cũng không thể ngồi yên được. Vì thế cho nên là học không giỏi. Học muốn giỏi thì trẻ em học muốn giỏi thì cần phải có cái sức tập trung cao. Nhưng mà bây giờ rất nhiều phụ huynh là ngày xưa là bố mẹ không được ăn không mặc sướng, vì thế cho nên bây giờ đầu tư rất nhiều cho con cái. Những cái sự thương con đấy bắt đầu là từ lúc nó còn nhỏ, đã đưa cho vào cho nó rất là nhiều thịt và hệ tiêu hóa. Mà có một cái câu mà có một lần cháu nghe một người nói là bảo phân trẻ con bây giờ thối hơn phân trẻ con ngày xưa, là bởi vì cái lượng thịt mà chúng nó ăn vào như thế là quá nhiều và quá sớm. Một phần là nó làm cho cái vi khuẩn lên men thối trong ruột nó sinh sôi mạnh mẽ. Chính vì thế cho nên là nó tạo ra cái mùi phân đấy. Và thứ hai là cũng chính cái lượng vi khuẩn lên men thối nó ức chế rất nhiều những cái vi khuẩn có lợi khác trong thành ruột. Mà các nhà khoa học bây giờ đã chứng minh được là cái sự thiếu hụt những cái loại vi khuẩn cộng sinh có lợi trong thành ruột đấy, nó dẫn đến những cái chứng như là suy giảm trí nhớ, rồi thì là mất tự chủ, rồi thì sức khỏe suy kém rất nhiều. Chính vì thế cho nên là phụ huynh cho trẻ con ăn thịt sớm như thế, lại theo đông y thì họ cũng nói là cái việc cho trẻ con ăn thịt sớm như thế khiến cho tỳ vị của nó bị hư. Mà khi tỳ vị bị hư ấy, thì nó sẽ trở thành những cái đứa trẻ rất là thèm ăn ngọt. Bởi vì là khi mà tỳ bị hư là hành thổ mà, thì là lập tức mọi người sẽ có cái cảm giác là thèm ăn ngọt. Vì thế cho nên là bọn trẻ lúc đấy thì nó lại rất là dễ bị kẹo bánh cám dỗ, bởi vì là những thứ đấy nó đều có cái vị ngọt ngào. Và ngoài ra chưa kể là bây giờ mọi người sử dụng mì chính một cách tràn lan. Thì mì chính nó chính là muối của acid glutamic như cháu nói lúc nãy. Nó là natri glutamate. Khi mà đi vào cơ thể thì nó sẽ trở thành cái dẫn xuất của acid glutamic. Vì thế nó tác động rất nhanh vào hệ thần kinh, bởi vì nó là một chất dẫn truyền thần kinh. Nhưng mà do cơ thể nếu mà thiếu những cái vitamin nhóm B cần thiết để giúp cho cái sự chuyển hóa nó bình thường, thì cái sự tác động lên hệ thần kinh của nó là ở trạng thái không bình thường. Chính vì thế cho nên là nó sẽ dẫn tới những cái sự mất tự chủ, mất kiểm soát. Và mọi người ăn vào ấy, thì cảm thấy nó cái sức tác động của nó lên hệ thần kinh rất nhanh, khiến cho mọi người ăn vào là thấy dễ chịu. Nhưng có điều là sau cái dễ chịu đấy thì cái khó chịu nó rất là lâu dài. Và ngoài ra nó tạo ra cái ngon miệng giả tạo, khiến cho mọi người không mất đi cái vị giác tự nhiên. Và mất đi cái vị giác tự nhiên, khi mất đi cái vị giác tự nhiên thì mọi người sẽ không thể nào mà ăn uống một cách bình thường được nữa. Và cái phán đoán của cái miệng của chúng ta nó không còn chính xác nữa. Bởi vì cái miệng nó là cái cửa ngõ đầu tiên để nó kiểm soát những cái thức ăn đưa vào cơ thể. Nhưng mà khi mà chúng ta dựa vào cái sự ngon miệng giả tạo, chỉ đưa vào miệng cảm thấy là có vẻ cũng ngon ăn và dễ nuốt, sau đó mọi người lại nuốt xuống, tạo ra cái áp lực cho dạ dày rất lớn. Bởi vì là thức ăn không được nhai nghiền kỹ, khiến cho dạ dày hoạt động mệt mỏi. Và cái sức hấp thu của cơ thể cũng kém hơn hẳn, khiến cho mọi người lại phải đưa vào người một cái lượng thức ăn lớn hơn cái lượng thực tế mà chúng ta có thể cần dùng nếu mà nhai kỹ. Tất cả những cái đấy thì nó đều tạo ra những cái sự suy kém về sức khỏe. Đối với từng người, bởi vì cơ địa của từng người khác nhau mà, có người thì là đường ruột nó vốn đã kém sẵn rồi, chỉ cần ăn uống mà cứ nhai dối giá cẩu thả như thế thì cũng đã đủ để gây ra những cái bệnh về đường ruột. Có những người thì đường ruột tốt hơn ấy, thì nó lại chuyển sang đến cái mức là hấp thụ được vào cơ thể. Nhưng mà sau khi hấp thụ vào cơ thể thì cơ thể lại phải xử lý cả một cái đống vật chất thừa. Bởi vì lý do là mọi người ăn thường xuyên là thiếu những cái chất cần thiết để chuyển hóa. Ví dụ như là gạo sắt trắng ấy, thì cái lớp vỏ cám có rất nhiều axit amin quan trọng, rồi rất nhiều những cái vitamin giúp chuyển hóa cái phần tinh bột ở trong. Mà mọi người lại bỏ cái lớp vỏ cám ấy đi, thì cái lượng gạo, cái lớp gạo trắng còn lại nó chỉ là những cái calorie rỗng thôi, tức là những cái năng lượng rỗng thôi. Nếu mà nó chỉ dùng cho cái hoạt động đốt cháy tạo ra năng lượng hoạt động của cơ thể thì được, nhưng mà nếu mà để dự trữ trong cơ thể dưới dạng những cái hợp chất dự trữ thì sau đấy chúng ta cơ thể lại lấy ra để sử dụng tiếp theo ấy, thì nó không thể nào mà làm được nữa, bởi vì là nó không có đủ những cái chất chuyển hóa cần thiết để nó đưa vào dự trữ. Và nếu như mà cơ thể của chúng ta ấy, mà không có đủ chất dự trữ thì cái đầu tiên ấy, có thể dễ nhận thấy nhất là thiếu sức bền. Mọi người sức chịu đựng sẽ không cao khi mà ví dụ như là đi bộ đường, đơn giản nhất là đi bộ đường dài, hoặc là có một cái môn thể thao hoạt động với tất cả, hoặc là thậm chí chỉ việc là ngồi học với một cái thời lượng căng thẳng thôi thì cũng đã rất là khó, bởi vì lý do là thiếu sức bền. Sinh viên của Việt Nam bây giờ bị rất nhiều nơi, rất nhiều người nhận xét là kém so với sinh viên nước ngoài, nhất là về cái khả năng tập trung và cái sức khỏe để đảm bảo cho cái việc học hành, đó là bởi vì sức bền kém, đó là do vì cái chế độ ăn uống nó bị lệch lạc và thiếu những cái chất chuyển hóa đó. Chưa kể đến các cái hiện tượng là những cái thức ăn đấy còn gây ra những cái hiện tượng như là dư axit trong máu này, rồi thì lượng cholesterol cao, vân vân và vân vân. Tất cả những cái hiện tượng đấy cuối cùng là nó đều dẫn tới một cái hệ quả tất yếu ấy, là sức tư duy của các bạn ấy, sức tập trung kém, khả năng tư duy nó bị kém minh mẫn đi rất nhiều. Và nếu như mà các bạn ăn uống được đúng đắn ấy, thì cái khả năng, tức là không phải là để so với người khác mà so với chính mình thôi, nó có thể cải thiện được đến hàng mấy chục phần trăm. Nếu như mà các bạn ăn uống được tốt ấy, thì tự nhiên đã có được cái điều kiện sức khỏe cần thiết để mình học tập và mình làm rất nhiều việc khác. Có rất nhiều người bởi vì là ví dụ như cùng một lúc vài việc ồ ạt đổ lên đầu là bắt đầu thấy rối tinh lên, không còn biết là việc nào phải trước, việc nào phải sau nữa. Và bởi tức là cái sức tự chủ kém mà mình không thể mà phân bố được, không thể nào mà ứng xử được, mà tức là phân chia công việc đấy ra như thế nào để hoàn thành được nó, mà cuối cùng là cứ đang làm việc này thì lại lo việc kia chẳng hạn. Tất cả những cái đấy nó đều do tập trung kém. Thì các bạn rất nên chú ý đến cái chế độ ăn của mình. Thứ nhất là không nên ăn những cái thức ăn có nhiều đường. Thứ hai là không nên ăn những cái thức ăn mà có bột ngọt, mì chính ở trong. Cái loại bột canh bây giờ bán trên thị trường ở trong có trộn rất nhiều mì chính. Rồi mọi người lúc nấu ăn lại còn thêm mì chính vào cho nó ngon thêm nữa. Vì thế cho nên là cuối cùng thành một cái bữa ăn mà đối với rất nhiều những cái người nước ngoài mà khi họ nhìn cái cách nấu ăn của Việt Nam họ kinh sợ về mì chính, bởi vì thậm chí bây giờ những cái nước sản xuất mì chính ở trên thế giới họ cũng chỉ làm ra để xuất khẩu chứ không phải để cho dân trong nước họ ăn. Công ty Vedan chẳng hạn là một công ty mà sản xuất mì chính mà nổi tiếng ở Việt Nam, bởi vì là cái lượng mì chính Vedan ở Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà ngay như cô Trâm cũng đã từng kể là những cái thiền sinh Hàn Quốc ở Miến Điện mà cô từng gặp, là những người đấy họ cũng nói là họ hoàn toàn không ăn mì chính. Người Hàn Quốc họ rất, người Hàn Quốc, người Nhật Bản, những nước sản xuất ra mì chính bây giờ họ lại rất thích dùng tong biển như là một cái thứ đồ để làm nước nấu canh, tạo ra cái vị ngọt tự nhiên, chứ họ cũng rất là sợ không dám dùng mì chính, bởi vì họ biết được cái tác hại của mì chính. Ở Mỹ hoặc là nhiều nước phát triển khác thì họ đã đưa ra những cái luật là cấm phụ nữ có thai, cấm để cho mì chính vào thức ăn cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 6 tuổi. Thì phải nói là một cái chống cấm, cái điều luật cấm như thế, cháu nói thật là không kém gì một cái điều luật nó ghi ở trên nhãn của một cái loại thuốc mà có tác dụng phụ nguy hiểm. Những cái loại thuốc tây có tác dụng phụ nguy hiểm bây giờ thì nó cũng chỉ ghi đến mức như thế thôi, tức là cấm không được dùng cho trẻ phụ nữ có thai và trẻ em dưới 6 tuổi. Có nghĩa là như thế là các nước phương Tây họ đã biết cái sự độc hại của mì chính, nhưng mà vì vấn đề lợi nhuận thì họ vẫn sản xuất, bởi vì là máy móc, công xưởng, nhân công các thứ họ đã đầu tư vào rất nhiều rồi, họ không thể không làm. Và tất nhiên họ làm mà dân nước họ không dám dùng thì họ phải mang sang nước khác để họ xuất khẩu thôi. Và chúng ta lại là nước nhập khẩu mì chính bởi vì là chúng ta chưa biết cái tác hại của mì chính. Và nếu như mà nói về cái vấn đề ngôn luận ấy, thì mọi người nên dựa vào cái sức phán đoán của mình để quyết định là thức ăn của mình có lợi hay có hại. Chứ còn nếu mà dựa vào ngôn luận thì có người nói ngược, có người nói xuôi, rồi cuối cùng mọi người cũng chẳng biết nghe ai. Bởi vì ngôn luận thì nó còn có hai loại. Một loại ngôn luận là của những cái người mà họ ý thức được cái sự nguy hại, họ đưa tiếng cảnh báo. Nhưng lại có một loại ngôn luận nữa là của những người được các công ty bỏ tiền ra để thuê họ đưa ra những cái điều có lợi cho công ty. Và vì thế cho nên là đánh lừa dư luận. Do đó mọi người hãy cố gắng là dựa vào cái sức phán đoán của mình để quyết định rằng cái gì có lợi và cái gì có hại. Trong cái điều kiện mà bây giờ những cái đồ ăn sẵn và những cái gia vị chế biến sẵn nó đầy rẫy trên thị trường như bây giờ, quay trở lại với vấn đề thì cháu chỉ có một số lời khuyên như vậy. Thứ nhất là dành cho những cái bậc, những cái bạn mà đã làm bố làm mẹ bây giờ thì bắt đầu nên chú ý cái việc là hạn chế, đừng cho con mình ăn những cái thứ đồ ngọt quá nhiều. Tốt nhất là không nên cho bé ăn. Thứ hai là giảm cái lượng mì chính xuống. Và thứ ba là nên sử dụng những cái loại đạm ở trong những cái thiên nhiên, và không phải chỉ là thiên nhiên mà phải là những cái loại đạm ở trong rau đậu, trong gạo lứt, trong vừng, trong tương thì tốt hơn hẳn cho các bé so với việc là mọi người cho các bé ăn thịt, thì sẽ gây ra rất nhiều cái hậu quả lâu dài về sau. Và thứ nhất là ảnh hưởng đến trí tuệ của bé, và thứ hai là những cái năm tháng đầu đời, những cái năm tháng quan trọng khiến cho quyết định rất nhiều trong cái khả năng, tiềm năng của bé sau này. Mọi người nếu như mà chú ý được vào cái chế độ ăn cho bé từ sớm thì sẽ có được cái đứa con ngoan ngoãn hơn hẳn, dễ bảo hơn hẳn, và học hành tất nhiên là cũng giỏi hơn. Rồi ngay cả đối với những bạn trẻ, nếu như mà các bạn điều chỉnh lại được chế độ ăn của mình thì cái việc học hành rồi cái việc công việc của các bạn sẽ có rất nhiều những cái cải thiện. Đối với những cái người các bác có tuổi ấy, thì cũng phải có được một cái tuổi già minh mẫn. Chứ không phải là tuổi già có nghĩa là gắn theo một đống bệnh tuổi già mà trong đấy có một bệnh gọi là bệnh lẩm cẩm. Thì nếu như các bác mà theo được chế độ thực dưỡng thì giống như là bà Lý, lúc nào cũng ở trạng thái rất là khỏe mạnh, sáng suốt, minh mẫn. Và thậm chí là nếu bây giờ bảo bà leo đỉnh Phan Xi Păng là bà sẵn sàng là đi leo ngay được. Chứ không phải là như nhiều cụ già mà ở tuổi của bà Lý rồi là tao già rồi là chỉ còn ngồi co cụm ở nhà thôi, thậm chí ôm lấy cái tivi hoặc là ôm lấy cái đài, mà chỉ còn một số những cái hoạt động nhỏ như thế thôi. Thậm chí còn có cụ còn khổ hơn nữa là thậm chí là lúc đấy là chỉ là không chỉ là tay yếu chân run mà cả mắt cũng mờ rồi. Thành ra là có nhiều cụ là trí thức mà bây giờ đến sách cũng không đọc được. Như thế cho thấy rất là khổ. Vì thế cho nên nếu mọi người ăn uống được đúng đắn ấy, thì sẽ duy trì được một cái tuổi già khỏe mạnh, minh mẫn, sáng suốt. Thì như thế, sống như thế mới là đáng sống. Rồi đối với những người mà đã có những cái hiểu biết và có những cái cảm hứng trên con đường tâm linh, mọi người có tu thiền thì cái việc ăn uống cân bằng ấy cũng sẽ giúp cho cái việc tu tập của mọi người đạt được nhiều cái kết quả tốt hơn. Và đấy là tất cả những cái điều mà cháu mong rằng là những cái bài nói của cháu có thể đem được đến cho mọi người, và hy vọng là mọi người thu được lợi lạc từ cái bài nói chuyện này.
Xin hỏi Hương hai cái vấn đề mà mình cũng hơi thắc mắc. Cái thứ nhất là về cái sự phân biệt giữa ung thư âm với ung thư dương ta nói. Cái thứ hai nữa là về cái gạo lứt, chẳng hạn chị Trâm thì có nói với mình là gạo lứt thì là thuộc loại rất là âm. Thế thì cái mà giải thích cái sự quân bình mà mang lại do cái gạo lứt muối mè là như thế nào? Thế thì hai cái đấy thì nhờ Hương trả lời.
Vâng, thứ nhất là vấn đề ung thư dương và ung thư âm ấy, thì thường ở châu Á hay xuất hiện cái hiện tượng ung thư âm, còn ở châu Âu lại hay xuất hiện hiện tượng ung thư dương. Là bởi vì nếu mà xét theo cái chế độ ăn đặc thù của mỗi đất nước thôi ạ. Thứ nhất là chế độ ăn của người châu Âu, họ sống ở xứ lạnh, họ ăn nhiều những cái thực phẩm dương, ví dụ như là thịt, rồi thì phô mai, thịt gia cầm. Tất cả những cái thứ đấy nó đều là những cái chất nó rất là dương, nhưng mà nó tạo nhiều axit trong máu. Và cái bệnh ung thư ấy, nếu mà xét đến tận cùng nguyên nhân, nó là do cái lượng axit máu quá cao. Và kết quả cuối cùng là do cái sự dồn ép của cơ thể để nó chỉ dồn cái lượng axit vào một số cơ quan bộ phận ấy, để nó đảm bảo cho những cái cơ quan bộ phận được ưu tiên, được hoạt động bình thường. Vì thế cho nên là khi mà những cái cơ quan bộ phận kia ấy, nó bị áp chế cái hoạt động, và những cái tế bào bị sống trong một cái môi trường độc hại như thế, nó gây ra những cái đột biến. Tất cả đều là axit, nhưng mà axit thì có axit dương và axit âm, vì thế nó mới chia ra là ung thư dương và ung thư âm. Đối với người châu Âu ấy, thì có nhiều thực phẩm tạo kiềm âm, họ cảm thấy rất tốt cho sức khỏe của họ. Ví dụ như cây nha đam, cây lô hội, nó là một cái thứ cây tương đối âm nhưng mà nó tạo nhiều kiềm. Người thứ hai là cây măng tây, cũng là một loại cây mà người phương Tây khi mà nghiên cứu họ cho rằng là chữa được ung thư, tức là có được cái tác dụng tốt trên bệnh ung thư. Tất cả những loại đấy nó đều tạo kiềm âm, bởi vì là bệnh của họ gây ra do axit dương. Vì thế cho nên là đưa kiềm âm vào cơ thể nó là một cái cách đối trị tốt. Nhưng mà đối với người châu Á thì thường những cái bệnh ung thư của họ lại là ung thư âm, có nghĩa là do ăn nhiều những cái thức ăn vừa axit lại vừa âm. Ví dụ như là đường, hiện giờ ở châu Á là tiêu thụ đường rất là mạnh. Rồi thì trái cây cũng là một cái thứ nó có rất nhiều đường và âm. Chính vì như thế, tức là do cái đặc thù của thực phẩm, cho nên là cuối cùng nó dẫn tới hai cái loại bệnh khác nhau. Vì thế cho nên là ví dụ như đối với những người ung thư ở Nhật hoặc là ở Việt Nam chẳng hạn, mà theo cái chế độ, tức là những cái loại thực phẩm ấy mà người phương Tây họ cho rằng là tốt cho họ, chưa chắc đã tốt cho chúng ta. Bởi vì là ung thư gây ra do những cái loại thức ăn khác nhau, do cái thức ăn sai khác nhau, ăn sai nhưng mà lại ăn sai theo cách khác nhau. Vì thế cho nên là cuối cùng nó dẫn tới những cái chứng bệnh mà cách điều trị đương nhiên là phải khác. Bởi vì là axit dương ấy thì tất nhiên là đối trị bằng kiềm âm là tốt, nhưng mà axit âm thì đối trị phải bằng kiềm dương mới là tốt. Thì ví dụ như là chế độ ăn ở nước ta để điều trị ung thư ấy, thì mọi người ăn củ sen, rồi ăn ngưu bàng, cà rốt, tất cả những cái thứ thực phẩm tạo kiềm dương đều là tốt. Nhưng mà ngược lại đối với người phương Tây ấy, thì họ lại thấy rằng là những cái thực phẩm như là cây lô hội, rồi thì nha đam đấy, rồi thì măng tây, rồi thì rất nhiều thứ là tốt, nhiều thứ khác là tốt, trong khi đối với chúng ta chưa chắc đã là tốt. Chưa kể là nhiều bác sĩ Tây Y ấy, họ khuyên bệnh nhân của họ là ăn thêm trái cây, nó vẫn có tác dụng. Có nhiều loại trái cây tạo kiềm âm, nó vẫn có tác dụng, nhưng mà đối với chúng ta, tức là ngay cả ở Nhật ấy, thì các bác sĩ ấy, ngược lại lại khuyến cáo bệnh nhân ung thư là không được dùng trái cây, và cả hai bên đều đúng cả. Còn ngoài ra, còn vấn đề thứ hai chị Tâm hỏi là hạt gạo. Gạo ấy, thì theo cái phổ âm dương ấy, thì tỷ lệ kali trên natri của nó là khoảng 4,5. Còn cơ thể mình ở mức quân bình ấy, là 5. Cho nên là gạo là một thứ thực phẩm gần như quân bình về âm dương. Thành ra cái cơm lứt muối vừng của chúng ta ấy, nó là một thực phẩm rất quân bình. Nếu mà xét trên cái phương diện trên phổ âm dương là tốt cho cơ thể, bởi vì cái mức tốt cho cơ thể của chúng ta là cái tỷ lệ đấy là 5. Vì thế cho nên là cái thức ăn đấy là quân bình nhất. Còn tất cả các loại thực phẩm khác khi mà chúng ta ăn vào ấy, thì nó đều hơi thặng dương hoặc hơi thặng âm. Và vì thế cho nên ăn thứ này thì phải ăn đối chiếu với một thứ khác để chúng ta cân bằng lại, hoặc là do cách nấu ăn. Để ví dụ một món dương chúng ta làm nó bớt dương đi, hoặc món âm chúng ta làm cho nó bớt âm đi, cuối cùng là đưa nó về cái mức cân bằng. Gạo lứt thì nó là một thực phẩm giàu axit, tức là có rất nhiều những cái chất ở trong nó, axit amin ấy, rồi cái lớp vỏ cám nhiều axit amin, vì thế cho nên là nó lại còn giàu axit hơn so với gạo trắng một chút. Nhưng mà cái thực phẩm của nó lại thực sự tốt cho cơ thể hơn, là thứ nhất là nó giúp cho chúng ta về cái sự chuyển hóa, và ăn như thế thì mới tạo được cái sức bền cho cơ thể. cho được cơ thể cái sự dự trữ tốt. Và tất nhiên là ăn một cái thực phẩm như thế thì thứ nhất là do nhai kỹ, thứ hai là do những cái muối vừng. Muối vừng là một thứ thực phẩm tạo kiềm, thì chúng ta tạo ra cái sự cân bằng. Đấy là còn nếu mà cộng thêm với, đối với người bệnh ấy, trong giai đoạn đầu thì nhất là những người mà bị bệnh về âm ấy, vừa thì bệnh dư axit ấy, thì tất nhiên là ngay trong giai đoạn đầu thì có rất nhiều những cái phần đối trị thêm, ví dụ như ăn thêm canh dưỡng sinh, nó là một cái thứ canh rất là kiềm, rất là dương chẳng hạn, cũng là một và bổ tỳ để phục hồi cái sự sinh lực cho cơ thể ấy. Thì là đấy là cần thiết, nhưng mà đối với một người khỏe mạnh bình thường, em nói đối với cái quan điểm của em thì chế độ ăn số 7 là chế độ ăn dành cho một người khỏe mạnh bình thường, chứ không phải chế độ ăn cho người bệnh. Bởi vì người bệnh mà ăn số 7 thì thứ nhất là cơ thể, đường ruột của họ đã rất kém. Lượng vi khuẩn cộng sinh có lợi không đủ để tổng hợp những cái dưỡng chất cần thiết. Thành ra là ăn số 7 có thể gây ra những cái thiếu hụt dinh dưỡng và những cái phản ứng mà mạnh quá. Mà nhất là đối với những người mà bệnh lâu ngày ấy, thì họ ăn uống đã lệch lạc, tâm của họ đã yếu. Thì nhiều khi những cái phản ứng ấy làm cho họ sợ. Và đến lúc sau này kể cả có chữa được bệnh rồi, bởi vì ăn như thế một thời gian thì cơ thể nó dần dần nó cũng điều tiết và nó trở lại thành khỏe mạnh thôi. Nhưng mà sau đấy nếu như mà có bất kỳ cái lệch lạc nào xảy ra, mọi người chỉ cần nghĩ lại cái kinh nghiệm lúc phản ứng, có khi mọi người đã sợ không dám ăn lại nếu như mà bị bệnh trở lại do ăn uống lại mở rộng ra và sai lầm. Vì thế cho nên là cái giai đoạn ăn mở rộng cũng là một cái giai đoạn mà cần phải, mọi người cần phải kiểm soát rất là cẩn thận.
Xin giới thiệu một người thứ hai là chị Thiện. Chị Thiện vốn đang làm cái luận án tiến sĩ ở Mỹ về văn học Anh, mà chị là giáo viên dạy văn học Anh ở trường sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thế bây giờ chị đã bỏ ngang và đi hành thiền ở Miến Điện và Thái Lan, và vừa rồi chị có sang bên Ấn Độ đi thăm cái cộng đồng của người Tây Tạng. Thì chị chỉ có nói một câu là chị thấy người Tây Tạng rất là khỏe, bí mật của nó là ăn ít. Và chị về chị muốn cải thiện sức khỏe và chị đã đang ăn số 7 và bây giờ được hơn một tháng. Mời chị Thiện nói đến những kinh nghiệm của chị là chị đã sống và chị đi ra đi một vòng thế giới và chị đã được hưởng thụ tất cả những món ngon vật lạ. Và bây giờ chị Thiện chắc là đang muốn vào nước thiên đàng, đang ăn số 7 được hơn một tháng rồi. Mời chị Thiện phát biểu.
Tôi chỉ nói một vấn đề nhỏ thôi, hỗ trợ cho cái bài nói chuyện của em Hương đó. Tôi rất là thích cái bài phát biểu của Hương. Cái bài phát biểu buổi trước, cái bài trình bày buổi trước tôi cũng về nghe băng rất là kỹ, nghe 5-6-7 lượt, học được rất nhiều điều bổ ích về mọi phương diện, không riêng là nội dung khoa học mà nhiều cái nữa. Bài phát biểu hôm nay tôi nghĩ cũng rất là hay. Nó cũng có phần giống bài phát biểu buổi trước nhưng mở rộng hơn và tôi nghĩ là sâu hơn. Cái lý do mà tôi thích cái bài phát biểu của Hương là vì tôi nghĩ rằng là Hương đã đáp ứng được, gọi là gãi đúng chỗ ngứa. Nắm cách nôm na là gãi đúng chỗ ngứa. Chỗ ngứa của ai không biết, nhưng mà tôi có cái chỗ ngứa đấy, thì tôi thấy là Hương gãi đúng chỗ ngứa, tôi rất là thích. Nhiều chỗ ngứa lắm, nhưng mà cái chỗ ngứa chính, tôi chỉ là cái chỗ ngứa chính thôi mà tôi định nói trong cái lần này. Tôi nghĩ rằng là cái thái độ và cái mà việc làm của Hương rất là hay ở chỗ là tôi đọc thấy khoa học là đối đầu. Cho nên khi nói đến tâm linh thì chúng ta có thói quen nghĩ rằng là khoa học phải tránh xa. Rồi khi nào mà chúng ta tới với khoa học, chúng ta yêu khoa học thì chúng ta lại quên cái tâm linh đi. Rồi khi nào đến với tâm linh chúng ta lại phải dẹp khoa học sang bên. Để mình nghĩ rằng là hai cái đó nó kỵ nhau lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta hiểu sâu sắc cái thuyết âm dương, hiểu Ottawa thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó không có hề kỵ nhau. Tôi nghĩ rằng là khoa học và tôn giáo, tôi dám nói rằng là nó cũng là âm dương và nó hết kỵ nhau, nó lại thích nhau. Thì tôi nghĩ là hy vọng là thế kỷ 20 thì khoa học và tôn giáo sẽ thích nhau thay vì kỵ nhau. Và chúng ta, 21, tôi hơi nặng về quá khứ, và chúng ta sẽ hưởng được nhiều lợi lạc, rất là nhiều lợi lạc trong cái việc là khoa học và tôn giáo thích nhau, song hành với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây tôi cũng phải mở ngoặc nói thêm là từ xưa nay khi mà chúng ta nói đến chữ khoa học đó, là vì thì chúng ta đa số đây cũng là Tây học, hay nữa chúng ta đang sống ở cái kỷ nguyên gọi là vừa qua kỷ nguyên, gọi là kỷ nguyên của khoa học. Thì chúng ta cứ nghĩ khi nói chữ khoa học, chúng ta nghĩ ngay đến cái khoa học thực chứng của phương Tây. Nhưng mà nếu chúng ta quay lùi được một chút vài nghìn năm về trước thì chúng ta phải thấy rằng là khoa học, chữ khoa học nó là có cả đông và tây trong đó. Và chúng ta ai mà giỏi toán hoặc ai yêu toán cũng biết rằng cái con số 0 đó nó bắt đầu từ đâu ạ? Không, chắc chắn là không phương Tây rồi. Một nước của phương Đông. Bạn nào giải toán thì nói nước nào ạ? Bắt đầu từ Ấn Độ, tức là cũng là xứ sở của đạo Phật. Đó là điều rất tuyệt vời. Và nếu như là, mà các bạn chúng ta cũng biết rồi là toán học là hoàng hậu của khoa học. Con số 0, nếu không có con số 0 thì không có toán học hiện đại. Mà không có toán học hiện đại thì toán học cũng là con số 0, chỉ dùng cho các bà đi chợ thôi, đúng không ạ? Nên tôi nghĩ là chỉ nguyên chuyện đấy chúng ta thấy rằng là cái đóng góp của phương Đông vào khoa học là rất lớn. Và chúng ta nói khoa học bây giờ chúng ta không thể quên khoa học của phương Đông được. Và trong chúng ta ai mà biết nhiều về cái ngành khoa học của phương Đông thì chúng ta cũng biết là cái khái niệm y lý số, đúng không ạ? Y lý số đấy là khoa học, là nho y lý số khoa học. Và ở Tây Tạng đó thì có một khái niệm gọi là ngũ minh học. Cái khái niệm ngũ minh học này là gì? Tức là tiếng Anh dịch là five sciences, five là năm, sciences là khoa học. Thì cái khái niệm ngũ minh học này có nghĩa là các sư ở Tây Tạng khi vào chùa bắt buộc phải có một chương trình học nghiêm túc từ khi vào chùa, vào thiền viện tu viện từ nhỏ cho đến lớn, giống như trường học gọi là phổ cập phổ thông ở Việt Nam đó. Và các môn học là chia như thế này, năm môn học lớn, và trong những môn học lớn đấy là có những môn học nhỏ. Thứ nhất là y học gồm có y, dược và hóa. Thứ hai là mỹ học gồm có âm nhạc, nghệ thuật và kiến trúc. Tuy nhiên nghệ thuật đây chúng ta hiểu chủ yếu là nghệ thuật gọi là vẽ này, rồi là kiến vẽ này, rồi điêu khắc này, vân vân, tức là những nghệ thuật mà tạo hình đó. Còn âm thanh, âm nhạc cũng là nghệ thuật, nhưng mà nghệ thuật tạo âm hơi khác, nên phân ra là âm nhạc và nghệ thuật, tức là nghệ thuật tạo hình. Và thứ ba là kiến trúc. Rồi ngành thứ ba là thiên văn học. Thì trong thiên văn học có thiên văn học này, địa lý học này, vật lý học này, toán học này. Chắc các bạn nghe ngạc nhiên tại sao các sư Tây Tạng mà từ cả thế kỷ trước, bắt đầu từ thế kỷ thứ tám đấy ạ, tức là hơn 1000 năm rồi là họ đã học những ngành như thế này. Tất nhiên đây là địa lý học, vật lý học và toán học của phương Đông đưa từ Ấn Độ qua. Thứ tư là nhân minh học. Nhân minh học là bao gồm, bây giờ chúng ta gọi nôm na là khoa học xã hội nhân văn đó. Xin lỗi, xã hội nhân văn đó. Tức là những ngành như là ngôn ngữ, văn học, sử học và ngoại giao. Và ngành cuối cùng là ngành Phật học, là ngành cao nhất. Tức là có bốn cái nền tảng kia, chúng ta mới lên được cái nền tảng cao nhất, tức là cái tầng thứ bảy, tức là Phật học. Đấy, các bạn cũng thấy là cách sắp xếp rất là khoa học và rất là minh triết, bao gồm cả yếu tố khoa học và yếu tố minh triết. Và ví dụ như là có ví dụ sống là anh Hoài là người tu yoga mật tông Tây Tạng đã lâu năm và đi tu ở Tây Tạng nhiều, thì anh cũng đã dự một cái gọi là hội nghị gọi là ngũ minh học ở trường đại học ngũ minh học ở Tây Tạng, ở Pema Chung Tây Tạng 3 ngày. Và anh cũng có rất là nhiều cái trải nghiệm rất là hay, nhiều cái chuyện rất là hay, nhưng mà tiếc là hôm nay anh không có ở đây. Và đấy là một điều thú vị. Bây giờ tôi muốn lấy một ví dụ khác, cũng là vấn đề nói về mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học. Bữa trước tôi có nói rồi, bây giờ tôi chỉ nói lại ngắn gọn thôi. Tức là Đức Đà Đạt Ma có nói rằng là trên thế giới thì có hai xu hướng. Trong cái vấn đề duy vật duy tâm thì có hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất là những tôn giáo mà về cơ bản là dựa trên đức tin. Và một xu hướng khác đối lập, tức là xu hướng duy vật, là người ta không tin vào tôn giáo và người ta không công nhận đức tin, mà người ta chỉ tin vào những cái gì có cơ sở thực chứng, tức là chỉ tin vào khoa học, và khoa học đây là khoa học thực chứng, khoa học phương Tây. Và Đức là Đa Lạt Ma nói rằng là nếu xét trên bình diện này đó thì Phật giáo không phải là một tôn giáo, bởi vì Phật giáo không dựa cơ bản trên đức tin, mặc dù Phật giáo cần có đức tin nhưng không dựa cơ bản trên đức tin. Và cái này tôi nghĩ rằng tôi không cần phải giải thích nhiều, và các bạn đây đều biết là giáo lý của Phật rồi, tôi nghĩ là các bạn hiểu. Và Đức Đà Lạt Ma nói rằng là vì vậy cho nên Phật giáo có khả năng và có cái sức mạnh để làm cái cầu nối giữa hai cái biến kiến, giữa hai cái thái độ cực đoan. Một bên là nhấn mạnh hoặc là chỉ duy là gần như chỉ duy là đức tin, và một bên ấy thì nhấn mạnh và chỉ duy là khoa học thực chứng. Và Đức Đạt Lạt Ma nói là ngài tin rằng là trong tương lai thì khoa học, mà đây là ngài ngầm trước mắt là khoa học phương Tây đó, sẽ song hành với lại tôn giáo và Phật giáo, sẽ là một cầu nối giữa hai biên kiến, giữa hai thái cực đoan, và khoa học sẽ giúp ích được nhân loại nhiều, và tôn giáo cũng sẽ giúp ích được nhân loại nhiều để giải quyết những vấn đề lớn của thế giới. Bây giờ như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt một câu hỏi là nếu như là Phật giáo mà là chiếc cầu nối giữa tôn giáo và khoa học, thì từ hồi đến giờ và hiện nay bây giờ nữa, thì cái chiếc cầu nối đấy đã được bắc chưa, được bắc như thế nào, ai bắc vân vân vân, ở đâu vân vân, thì chúng ta thử suy nghĩ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là lớn mà tôi muốn dành cho các bạn để các bạn tự suy nghĩ lấy. Tôi chỉ xin lẩy một vài vấn đề mà nó sâu sắc, và nó đối với tôi cảm thấy là mình có nhiều cái tâm đắc ở đây. Trước hết là tôi muốn nói đến thái độ của các nhà khoa học phương Tây. Thì phải nói rằng là nếu nói hai bên, tức là một bên là tôn giáo và một bên là khoa học đó, thì tôi phải nói rằng là theo những hiểu biết của tôi thì các nhà khoa học phương Tây đã làm được khá nhiều, nếu không nói là rất nhiều, trong cái thế kỷ thứ 20. Có lẽ là bắt đầu các bạn đây chắc nhiều người đọc cái cuốn Hành Trình Phương Đông, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ rằng đấy là coi như một phát súng mở đầu. Phát súng mở đầu là các nhà khoa học phương Tây đã đi về phương Đông và học hỏi được rất nhiều ở các đạo sư phương Đông. Rồi suốt thế kỷ thứ 20 thì còn rất là nhiều diễn biến mà tôi không có thời gian để nhắc lại. Nhưng mà tự chung là chúng ta cũng thấy là có những, thông qua những cuốn sách mà các bạn đã đọc rồi, ví dụ như cuốn là Con Đường Mây Trắng của Govinda, rồi cuốn Đạo của Vật Lý của Capra, vân vân, rất nhiều, và bây giờ càng nhiều cuốn khác nữa. Vừa rồi gần đây là có cuốn Anh Xanh và Phật, đó cũng là cuốn rất hay. Thì chúng ta thấy là trong những cuốn đấy thì các nhà khoa học phương Tây với một tinh thần là đi tìm chân lý đó, đã nhận ra rằng khoa học phát triển đến một trình độ nào đó thì bắt đầu phải chuyển, và cũng đã chín để mà chuyển và tìm về với đạo. Ví dụ như trong cuốn của ngài Capra là cuốn Đạo của Vật Lý, thì Capra là một nhà vật lý học hiện đại của phương Tây, của Mỹ, và cái cuốn của ông Đạo của Vật Lý xuất bản năm 1985 là làm chấn động vào thế giới phương Tây, và bây giờ vẫn còn giá trị. Thì ông có nói rằng là vật lý học hiện đại đã phát triển đến cái chỗ mà nếu như đi tiếp thì họ sẽ bế tắc, nếu họ vẫn khăng khăng bám chấp vào cái lập trường duy vật. Như vậy là đến điểm này họ phải lựa chọn hoặc là tiếp tục cái lập trường duy vật, tức là vững mắc vào lập trường duy vật. Như vậy họ thất bại, họ bế tắc và họ ngừng. Còn nếu như họ muốn đi tiếp thì họ phải nhả, họ phải thả, họ phải buông bỏ, tức là buông bỏ cái quan điểm duy vật và phải chấp nhận quan điểm duy tân, hay nói đúng hơn là không duy vật mà cũng không duy tâm, trung đạo, và bắt đầu nghiên cứu đạo Phật. Và ngày và ông Capra ông đã đưa đạo Phật, có những cái lời giải thích khá là dài trong cuốn Đạo của Vật Lý. Ông giải thích về đạo Phật và giải thích rất là kỹ, và tôi nghĩ rằng đấy là một ví dụ thôi, còn rất là nhiều ví dụ khác. Về phía tôi đó, thì tôi nghĩ rằng từ kinh nghiệm cá nhân thì tôi nghĩ điều này rất sâu sắc, vì thực ra thì một cái lý do rất là mạnh mà khiến tôi mà phát tâm theo Phật ấy, là cái thời kỳ mà tôi ở bên Mỹ, như chị Trâm có kể, tức là tôi đang làm luận án tiến sĩ về văn học Mỹ, thì tôi không hề nghĩ đến cái chuyện khoa học hay này kia, nhưng mà tự nhiên làm sao lúc ấy tình cờ là tôi lại hay cứ lang thang ở trong hiệu sách rất lớn là cái hiệu Barnes & Noble, họ có đủ các thứ sách của các ngành khoa học và xã hội nhân văn, thì tôi cứ ở đấy từ sáng đến chiều như của cắm lều cắm trại trong đấy, thì mình đi lang thang giữa các quầy sách, thì mình mới phát hiện một điều mà về sau này tôi thấy kinh ngạc, tức là tôi dở các cái cuốn sách ở đó ra để xem, thì thấy là tất cả các cái ngành khoa học quan trọng, vì họ xếp ra các ngành khoa học, ví dụ như là toán học, vật lý học, địa lý học, sử học, rồi là ngành vật lý học cháy, vật lý cháy đất, rồi ngành dưỡng gọi là ngành thực phẩm học, ngành y học vân vân, sinh học, Thì tôi đều thấy rằng các ngành khoa học đó đều có nghiên cứu về đạo Phật, là điều tôi kinh ngạc, tôi không ngờ là như thế. Thứ hai nữa là những người viết sách đấy không phải lèm nhèm, những người viết sách đấy là thường là các chuyên gia đầu ngành. Và cái nghiên cứu của họ cũng dày hơi và rất là sâu sắc. Và họ có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà tụ chung tôi đều thấy nó gặp nhau ở một điểm là như thế này. Tức là họ đều thấy rằng là họ tìm thấy ở đạo Phật cái lời giải đáp, cái lời giải đáp cho những cái thắc mắc của họ, vì họ đang bế tắc và họ đang tìm kiếm. Và cái cách của họ đến với đạo Phật là kiểu như vậy. Thì từ đấy tôi mới giật mình, tôi nghĩ là ủa, những cái mà cha ông mình nói bao nhiêu ngàn năm mà mình cũng chẳng thèm nghe, tai mình biết. Mình biết mà tai mình điếc, mắt mình nhìn nhưng mà thực ra là lờ mù chứ không phải là sáng. Và bây giờ phương Tây họ mở mắt cho mình, tức là họ đã tìm tòi và họ nghiên cứu đến mức như này. Bởi vì có những người đây là công trình nghiên cứu cả một đời của họ, có thể 20-30 năm của họ. Và tôi giật mình, và từ đó thì tôi chuyển. Tôi nghĩ rằng không còn gì để mà tiếc. Cái người mình vẫn thờ phượng là phương Tây, khoa học phương Tây, bây giờ họ bắt đầu xếp rồi, họ buông bỏ rồi. Mình không buông bỏ nữa thì có lẽ là chậm mất. Nên lúc ấy tôi phải phát tâm theo Phật, không có cách nào khác. Đấy là một cái chuyện rất là thú vị. Thế bây giờ nhìn lại phương Đông, nhìn lại cái phương Đông của chúng ta, thì chúng ta, thái độ của chúng ta đối với khoa học của phương Tây như thế nào? Thì tôi nghĩ là khá phức tạp. Một mặt chúng ta rất tôn sùng, cái đó thì nói rõ rồi, chúng ta rất là tôn sùng phương Tây, chúng ta rất là khoái khoa học kỹ thuật của phương Tây, chúng ta xài đồ của phương Tây, công nghệ phương Tây, tóm lại là chúng ta khoái lắm, nói Tây là chúng ta khoái, Tây là xịn rồi. Nhưng mặt khác ấy, thì tôi nghĩ một điều rất là đáng buồn là chúng ta, tôi nhớ là có một lần giáo sư sử học người Mỹ, ông nói câu mà tôi nghĩ cũng hơi đau đớn. Ông bảo là hiện xã hội chúng ta bây giờ là xã hội thông tin, ai có thông tin thì người đó ở top, tức là ở đỉnh. Nhưng mà điều rất buồn cho Việt Nam và các nước đang phát triển ấy, là những thông tin sang Việt Nam và các nước phát triển, những thông tin từ phương Tây sang Việt Nam và các nước phát triển là những thông tin xám. Tây dịch cái chữ gray có nghĩa là xám. Xám đây có nghĩa không phải là chất xám đâu, xám đây ông nói có nghĩa đến này, những thông tin rác rưởi. Vừa rồi em Hương có dùng chữ rất hay là cái gì, thực phẩm rác rưởi đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta nghe thêm một cái từ nữa gọi là thông tin rác rưởi. Ông bảo những thông tin rác rưởi hay nói đúng là ô nhiễm, độc hại vân vân, nói theo nhà Phật đó. Còn ông bảo những thông tin tinh túy, những thông tin chúng ta tạm gọi cái chữ nhà Phật là tịnh hóa rồi đó, những thông tin mà có chính thức khai mở trí tuệ, không tới được. Lý do thứ nhất là ngôn ngữ, lý do thứ hai là khả năng trí tuệ để tiếp thu, nghe kiểu như là nhìn mà vẫn mù mà nghe vẫn biết mà. Ê, ông bảo là điều ấy rất là đáng buồn. Cho nên là nhiệm vụ của các nhà trí thức Việt Nam là phải đưa cái thông tin mà thông tin tịnh hóa đó, thông tin có tính chất khai mở trí tuệ đến Việt Nam, chứ đừng có đưa những cái thông tin rác rưởi đến để đầu độc dân chúng. Đó mà chúng ta cũng thấy là quảng cáo TV toàn là thông tin rác rưởi hết, và ít thông tin mà tinh túy lắm. Thì đấy là một ý. Thứ hai nữa là trong cái thời gian mà tu thiền ở Miến Điện và Thái Lan vừa qua thì tôi cũng có nhiều tâm sự lắm. Thời gian đấy thì tôi thấy là mình học được nhiều thứ, phải công nhận là học được rất nhiều thứ. Và tôi gặp được những minh sư và mình cũng rất may mắn. Những người thầy của mình là những người mà mình rất là kính trọng, nó tâm phục khẩu phục, có đạo hạnh và có trí tuệ. Nhưng mà chúng tôi cũng có, vâng, nhưng mà chúng tôi và chị Tâm, chị Trâm đó, thì cũng có những cái cũng tâm sự, giấu kín, hôm nay mới bật mí một chút thôi. Là chúng tôi thì yêu thực dưỡng, và mình cũng có cái tâm nữa, vì mình thấy là các thầy mình bệnh, ví dụ thầy Ujin bệnh dữ lắm, rồi cái thầy trụ trì chùa thiền viện Siêu Minh thầy dữ lắm, chị Trâm chữa bệnh cho thầy. Nhưng mà tụi tôi chữa bệnh rất là khổ, chữa bệnh theo kiểu đi đêm, tức là mình chữa bệnh và rồi mình cố gắng tuyên truyền nhỏ thôi để mọi người hiểu về thực dưỡng như kiểu chị Hương nói ban nãy ấy. Mà tôi nói thầm thôi, không có dám nói như chị Hương bây giờ đâu. Thế nhưng mà cứ bị nghi ngờ, rồi tụi tôi phải làm mọi cách cho thầy trụ trì với thầy Ujin hiểu. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng tôi cũng bị đánh te tua nhiều phen, nói chung là cũng nhiều lúc phải quăng cả giáo mát mà chạy. Thì tôi nghĩ là cũng rất là khổ, nhiều khi mình cũng rất là buồn. Hay nhiều khi tôi cứ nghĩ là lúc mà ở Miến Điện Thái Lan đôi lúc tôi cũng hơi buồn buồn, vì chất của mình vẫn là thằng trí thức, vẫn yêu khoa học. Mà mình cảm thấy mình vào một cái môi trường này hình như hơi có chút, không ai nói ra nhưng mà hơi có chút, tôi xin lỗi với cô, là hơi có chút là thù địch với đại khoa học, cái này mình cũng hơi buồn. Nên nói như vậy hơi quá, nhưng cũng có một cái gì đấy kiểu như vậy. Nhiều khi tôi cũng buồn lắm. Vì vậy cho nên tôi rất là hoan hỉ, thực sự là rất là hoan hỉ khi mà thấy là thầy Tự Hải đã có một cái dũng cảm, tức là đưa thực dưỡng vào môi trường tu hành. Tôi rất là hoan hỉ, tôi mừng lắm ấy. Và tôi nghĩ rằng là Ở đây tôi phải đánh giá thầy, cái sự dũng cảm của thầy Từ Hải rất là cao, và thầy làm việc cũng với tinh thần khoa học. Có điều ở đây thì tôi nghĩ rằng cái khoa học, hôm ban nãy tôi nói với các quý vị nó có hai phần, khoa học phương Đông và khoa học phương Tây, thì tôi nghĩ rằng là phải nói rằng về cái khoa học phương Đông thầy Từ Hải rất là mạnh. Theo cái hiểu biết của tôi, thầy hiểu biết rất là mạnh, thậm chí tụi tôi còn nói nhỏ với nhau thấy thầy bấm độn giỏi lắm, mà có khi thầy biết tử vi vân vân. Nhưng mà cái mặt thứ hai á, tôi nghĩ thầy có kẹt ấy, là cái khoa học thực chiến phương Tây á, thì tôi nghĩ rằng là có phần nào có thể là thầy cũng còn gặp khó khăn trong cái khía cạnh này, mà tôi không biết là thầy có thấy hay không. Thì tôi là người vừa là theo thầy học đạo và lại vừa là theo thầy để chữa bệnh, thì tôi thấy cái điều đó rất là rõ đối với tôi và các cái Phật tử khác, đối với các bệnh nhân khác. Tức là trong quá trình chữa bệnh á, thì đôi lúc tôi thấy là thầy giải thích rất là hay, khi mà trực giác của thầy sắc bén và kinh nghiệm của thầy phải nói là rất là dày. Nhưng mà khi đụng đến một số cái thắc mắc, mà thắc mắc đấy như kiểu như một lô cái thắc mắc mà ban nãy mà em Hương nêu lên á, thì tôi hỏi hoặc là Phật tử hỏi á, thì thầy có cái thầy giải thích được, có cái thầy không giải thích được. Đâm ra cái người nghe, người bệnh nghe đôi lúc cũng hơi hoang mang, thậm chí tôi cũng bị hoang mang. Rồi đôi lúc thôi tôi chịu, tôi tự mò lấy, rồi đại khái tụi tôi mò mẫm với nhau. Trong cái mò mẫm đấy thì nhiều mê tín dị đoan lắm, nó nảy sinh rồi nhiều cái tai hại lắm. Thì cuối cùng là gì, tóm lại là mình không có khoa học, cho nên Phật thì quá cao, thầy cũng quá cao, khoa học không có. Cuối cùng tụi tôi bơi lấy với nhau và làm cũng có nhiều cái chuyện sai lầm, ngay cả tôi cũng gặp nhiều sai lầm. Cho nên khi mà gặp cái phần trình bày của em Hương là tôi thích, vì bây giờ tôi cũng sáng ra nhiều chỗ. Mà thực sự như vậy thì mình cũng không coi thường, mặc dù em Hương là cư sĩ này, phụ nữ này, trẻ, nhưng mà có những chỗ mà có thể thầy Huệ Hải không giúp được chúng ta thì những người khác của như em Hương có thể giúp được. Thì chúng ta ai biết gì thì mình có thể đã đóng góp cái đó. Và những bậc thầy của chúng ta, ngay cả những bậc thầy như thầy Huệ Hải, tôi đánh giá thầy rất cao, nhưng mà không phải là thầy là hoàn hảo. Chắc là chỉ có Đức Phật thôi, đúng không? Đức Phật của chúng ta là toàn thi toàn giác. Còn các bậc thầy của chúng ta, mặc dù họ thực sự là tuyệt vời, nhưng mà cũng có những chỗ họ không giúp được chúng ta, thì chúng ta lại phải nhờ đến khoa học. Đó, xin hết ạ.
Xin chị Thiện phổ biến thêm những kinh nghiệm mà chị đang thực hành số 7, là cái cách mà Osawa ông khuyến cáo là muốn nhanh vào nước thiên đàng là ăn số 7. Thế bây giờ chị xin chị thêm một số phút để chị nói về cái giá trị của bài số 7, bởi vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Osawa nữa.
Vâng, tôi cảm ơn chị Trâm, tôi nghĩ là cái này cũng hay đấy. Bởi vì bữa trước là tôi nói theo chiều dương, bữa nay tôi sẽ nói theo chiều cả dương cả âm. Như vậy hôm nay cái phần tôi nói nó sẽ hoàn thiện hơn. Bữa trước đó, thì tôi cách đây một tuần tôi cũng có nói phần này, tức là cái kinh nghiệm của tôi một tháng vừa qua về ăn số 7 như thế nào. Và bữa hôm đấy tôi nói đến những cái mặt một chiều, bây giờ hôm nay cả chiều đó và chiều ngược lại. Đấy, thứ nhất là nói cái chiều thứ nhất đã, là cái chiều mà những cái lợi lạc và những cái hay về cái chuyện là thân ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới thân và tâm như thế nào. Thực dưỡng ảnh hưởng tới thân và tâm như thế nào. Thì kinh nghiệm của tôi là qua một cái tháng ăn thực dưỡng thì tôi thấy một điều rất rõ là phải tâm phục khẩu phục ngài Osawa. Tâm phục khẩu phục. Đầu tiên hồi mà tôi nghe cái băng thầy Tuệ Hải nói về chuyện ăn gạo lứt với mè tôi thích lắm, nhưng mà cũng nhiều chỗ khúc mắc, và đúng là những chỗ nó thật là tôi cũng không tin. Cái bảo xạo làm gì mà đến mức mà ăn gạo lứt với mè mà lại có thể là những là rớt vào cảnh giới số 7, rồi là đưa đến những cái mức mà phát triển tâm linh cao vân vân. Tôi nghĩ là giỏi lắm là chữa bệnh thôi, tôi nghĩ như vậy. Và tất nhiên là khi là thân không có bệnh thì tất nhiên là tâm mình sẽ được lợi lạc ảnh hưởng phần nào, nhưng mà nó là gián tiếp. Nhưng mà thực sự là tôi không ngờ, tôi nghĩ thực sự là tôi không ngờ, tức là sau khi tôi ăn số 7 được khoảng chừng 2-3 ngày đó, thì mình thấy ngay, tôi thấy ngay là cái tâm mình đổi, thấy rõ lắm. Cũng có thể lúc đấy mình tĩnh lặng hơn bây giờ, cho nên lúc ấy thấy cái sự thay đổi của tâm nó rõ lắm. Những cái đổi của tâm là như thế này, trong suốt một tháng ấy, thứ nhất là tôi thấy rõ là cái tâm mình nó mạnh hơn, tức là thanh tịnh hơn. Trước khi ăn thứ 7 tôi lo lắng lắm, nên tôi nghĩ rằng là tôi phải đi ra một cái chỗ ở riêng, không dính dáng gì đến thế giới bên ngoài hết, còn gần như là kiểu gọi là chúng ta gọi là nhập thất đấy. Bởi vì nhỡ rồi là vì ăn số 7 nó rất nghiêm túc, mặc dù tôi ăn 16 năm nhưng mà không thể nào nghiêm túc cái kiểu như ăn số 7 như vậy được. Nó cũng còn lúc nào thèm mình ăn chút đường, ăn chút trái cây, còn bây giờ tuyệt đối không, chỉ có 3 thứ gạo lứt, muối mè và nước gạo vang thôi, thì tôi nghĩ cũng cũng hay do đấy. Thế nhưng mà tôi không ngờ là đến ngày thứ hai tôi biết là tất cả những lo lắng của tôi hoàn toàn không cần thiết. Vì chỉ khoảng 2-3 ngày sau khi bắt đầu ăn cái thực đơn số 7 đó, tôi thấy cái tâm mình nó khác. Trước đó là tôi là cái đứa mà thèm ngọt cũng dễ sợ lắm. Là thèm trái cây, thèm ngọt, là cũng thích ăn vặt, ba cái điểm đó mà cũng mạnh đấy. À, lúc mà tôi ở Bắc Lâm Phong thì tôi cũng tránh được, nhưng mà nói chung là không tránh được với được sự cố gắng thôi. Nhưng mà không ngờ là sau khi mà vào ăn số 7 được 2-3 ngày thì nó rụng mất, cái tham nó rụng mất. Tức là mình không có cái chuyện thèm nữa. Chuyện thèm trái cây, thèm đường và thèm ăn vặt không còn nữa. Và mình cả ngày sống khỏe không, tức là khi bắt đầu mà ăn gạo lứt, nhai ăn thì rất là ngon. Nhưng mà vừa dứt bữa ăn xong thì quên chuyện ăn. Và lúc ngồi tu thiền là những lúc mà hay nghĩ chuyện ăn uống lắm, là thân tâm thanh tịnh, không nghĩ gì đến chuyện ăn uống, và suốt trong một ngày không nghĩ. Rồi đến bữa thì lại ăn rất là ngon, nhưng mà ăn xong lại quên. Tôi nghĩ sướng vô cùng, lần đầu tiên tôi sống trong cái cảnh như vậy. Thứ hai nữa là không những chuyện gạo lứt muối mè, không những chuyện tham ăn mà cả những cái tham khác ấy, và thậm chí cái sân ấy nó cũng đi theo một cái chiều hướng như vậy. Tức là sân một chút, tham một chút, nhưng mà tắt, tham một chút sân một chút xong rồi tắt. Tức là tôi thấy rõ ràng là cái tâm của mình rất là mạnh, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa tôi cũng thấy rất là rõ là mình có một cái niềm vui gì đấy rất là sâu xa. Niềm vui đấy nó có nhiều lý do, nhưng mà trước hết là nó vẫn cứ lạ. Trước nay tôi còn được hưởng những cái trạng thái hỷ lạc của việc tu thiền thì tôi hiểu, nhưng ở đây cái niềm vui đấy nó còn có cái gì đấy nó còn lạ hơn nữa, nó sâu, nó rất là sâu, nó rất là nhẹ nhàng, nó không ồn ào mạnh mẽ nhưng mà nó rất là sâu sắc. Và tôi cứ nghĩ đến ngài Osawa với cái tấm lòng biết ơn, nghĩ đến thực tướng. Và trước kia thì tôi hay nghĩ đến Đức Phật này, nghĩ đến Tam Bảo, và mỗi khi mà nghĩ đến Đức Phật và Tam Bảo mình cảm thấy là lòng ấm lại. Thì bây giờ tôi nghĩ cả đến ngài Osawa nữa, nghĩ đến thực tướng nữa, và tôi rất là biết ơn thực tướng, biết ơn ngài Osawa. Và mỗi khi nghĩ đến thực tướng, đến ngài Osawa, tôi cảm thấy có một cái tình cảm thiêng liêng nó trào lên trong lòng mình. Có lúc tôi nói với chị Trâm là có lẽ tôi phải làm một cái mô hình của một cái hạt gạo lứt thật bự thờ ở trong nhà, coi như đây là một cái gì đấy cũng linh thiêng lắm. Một bên là hạt, một cái hột gạo lứt, một bên là một cái hột muối mè, làm thật bự để chữa bàn thờ. Coi như mình thờ gạo lứt, mình thờ muối mè. Thực sự là tôi thờ, tôi nghĩ đến gạo lứt muối mè với một cái tâm trạng của kẻ tu hành, tức là thiêng liêng, sung sướng lắm. Thì tôi nghĩ rằng cái đó đấy, người nào, tôi thấy ở đây nhiều người gật đầu, tôi rất mừng. Tức là người nào trải qua như tôi sẽ hiểu. Nhiều khi tròn nước mắt đó, rất là cảm động. Vì tôi nghĩ rằng là như vậy là thực dưỡng cứu đời tôi. Vì tôi cứ nghĩ cảnh bây giờ tôi già rồi, bệnh tật, tôi nhớ tôi không có tiền thì chết. Nhưng bây giờ tôi không sợ tuổi già, không sợ bệnh tật nữa rồi, mình có thực dưỡng. Nhưng mà bây giờ nói chiều ngược lại thì bây giờ một tuần 10 ngày vừa qua tôi ra Hà Nội á, thì tôi mới thấy rằng là những cái điều mà tôi thấy là tuyệt vời như vậy á, bây giờ nó có hơi suy giảm một chút. Thì không biết các quý vị có biết tại sao mà đơn giản lắm ạ. Là vì cái thời gian một tháng ở thành phố Hồ Chí Minh là tôi không có lăng xăng nhiều, cho nên mình thiền nhiều hơn, yoga nhiều hơn, tóm lại là mình chánh niệm tốt hơn. Khi mà ra Hà Nội thì có nhiều công việc, mà ở thì môi trường nó ồn ào, em tôi nó hay bật nhạc, nó ồn ào, cháu chắt nó hay la hét, thì tự nhiên là cái chánh niệm hơi sụt. Ở thành phố Hồ Chí Minh chánh niệm 10, ra đây khoảng chừng 5-6. Khi chánh niệm sụt thì thực dưỡng sẽ mất tác dụng khá nhiều. Đấy là điều mà tôi nghĩ rằng là cái chiều ngược lại. Cho nên tôi nghĩ rằng là mình nói thực dưỡng hỗ trợ cho tu thiền, thì bây giờ mình nói chiều ngược lại là tu thiền và chánh niệm hỗ trợ cho thực dưỡng. Và tôi thấy là khi nào mà tôi ăn trong chánh niệm á, cái miếng cơm thực dưỡng ngon hơn bất cứ miếng ăn nào trên đời này. Nhưng khi nào mà tôi mất chánh niệm thì miếng cơm thực dưỡng, cái miếng cơm gạo lứt muối mè nó như là trấu trong miệng. Đấy là tâm sự rất thật nhá. Vâng, xin hết đấy ạ. Vâng, cảm ơn anh Giật, câu này cũng thú vị lắm. Thực ra thì con người ai tham hết á. Khi mà tôi thấy được bữa ngon này là mình nghĩ ngay cái chuyện là mình sẽ ăn suốt đời luôn. Mình phấn khởi lắm. Thế thì một cô Phật tử, gọi là đệ tử thầy Thụy Hải, nói là này thầy không cho đâu nhá, không cẩn thận chị lại dính vào gạo lứt muối mè, dính vào thực dưỡng. Là tôi cũng giật mình, tôi bảo ủa, đúng rồi, đúng là tham là chuẩn bị dính rồi. Thì tôi mới lên trình pháp hỏi thầy Thụy Hải. Nhưng mà tôi hỏi khéo lắm, bị cô chặn như vậy, tôi hỏi khéo. Tôi thưa thầy là Theo thầy thì ăn thực dưỡng thì số 7 đó thì lâu nhất là có thể đến bao nhiêu lâu? Nếu như người ta có khả năng ăn suốt đời thì nên ăn lâu nhất là bao nhiêu lâu? Thầy cũng rất là khéo, tôi nghĩ là thầy Tuệ Hải cũng rất là hay. Thầy bảo là cái hồi xưa đó, thế khi mà tôi ăn thực dưỡng lần đầu tiên tôi ăn 1.5 năm, thầy chỉ nói rằng nói như vậy thôi, không nói gì thêm hết. Thì tôi nghĩ từ đấy mình suy ra là thứ nhất là thầy không ấn định, thầy cũng không ấn định một thời gian nào cụ thể vì tùy duyên. Và tôi nghĩ rằng trong đạo Phật có cái chữ rất hay là tùy duyên. Tùy duyên, vì nếu như mình mà áp đặt một cái gì đấy sẵn trong đầu dễ sợ lắm, nhiều khi nó phản tác dụng, đâm ra cái chuyện tu của mình nó lại bị phản tác dụng. Còn bây giờ mình ăn với cái tâm vô tư, tức là mình yêu thực dưỡng, mình thích thực dưỡng, mình thích gạo lứt muối mè thì mình ăn, rồi cứ ăn hoài theo thầy thôi. Nhưng mà nhỡ mà không có ăn được cũng từ bi hỷ xả cho. Còn mà nếu mà ăn được thì cũng từ bi hỷ xả cho, cũng không vỗ ngực bảo là tôi đây là ăn gạo lứt muối mè trường đúng không, ăn số 7 trường có vẻ oai lắm. Tôi nghĩ như vậy, tức là mình ăn với cái tâm xả rồi đến đâu hay đến đó. Thì duyên.
Xin hỏi chị Thiện một câu là chị Thiện có tu thiền Vipassana ở bên Thái Lan với ngài Suphan, và chị rất là sung sướng hạnh phúc là có một cái phương pháp tu rất là hiệu quả, và chị có những cái kinh nghiệm rất là quý trong những cái ngày mà chị nhập thất rất là thành công. Thế chị có một lần chị có so sánh gì với những cái ngày mà ăn số 7 của chị hôm vừa rồi, chị có nói một cái ý đấy?
Đúng là như vậy, tức là tôi thấy là cái thời gian tu thiền ở Wat Kham Phong đó, nhờ là môi trường tu thiền tốt này, nhờ cái pháp môn rất là hay, nhất là nhờ những cái ngày nguyện á, những ngày nguyện là về vị thầy tuyệt vời lắm, đây chị Trâm nhắc vở. Thì những cái ngày, nhất là những cái ngày nguyện có nghĩa là hành giả không ngủ suốt cả 2 ngày hoặc 3 ngày liên tục 24 tiếng đồng hồ, nhân 2 nhân 3, không ngủ, không ngồi dựa lưng, không ngả lưng, không tắm giặt, không đi ra ngoài, không nói chuyện tiếp xúc vân vân, tức là nhập thất một cách tuyệt đối như vậy 2-3 ngày. Tôi hiểu những ngày đấy cái tâm linh của mình nó nâng cao dễ sợ lắm, và cái thân của mình nó nhẹ tênh, và thiền cũng sướng, yoga cũng sướng. Mà thường ấy, bạn nào tập yoga thì biết thân nó đau rồi là nhấc cái thân nó nặng, rồi lúc đấy cái thân nó nhẹ tênh này, người nhẹ tênh sung sướng lắm. Sống thực sự là mình bắt đầu cảm thấy thế nào là niết bàn. Thì tôi thấy là những ngày tôi ăn số 7 ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đôi lúc, không phải tất cả các thời gian, nhưng đôi lúc đạt được những trạng thái như vậy. Tuy nhiên là nếu như tôi nói là lúc ra Hà Nội thì nó lại khác đi. Cho nên tôi tin thực sự là tôi không ngờ, tôi cũng nói với sư cô Tâm Chiếu là tôi không ngờ là số 7 nó tác dụng mạnh đến thế và trực tiếp đến như thế với đến cái thân của mình. Tức là tác dụng của nó tôi nghĩ là cũng, nếu nói là không kém đi thiền thì cũng hơi mạnh bạo, nhưng mà tôi dám nói là cũng một cái gì đó thêm như vậy. Và sư cô Tâm Chiếu thì sư cô về thì tôi coi nếu có dịp tôi sẽ kể sau, thì sư cô cũng xác nhận như vậy. Vì theo nhiều nguồn tin thì tôi hiểu là sư cô cũng đã có một cái chứng đắc nào đấy sau 2.5 tháng ăn thực đơn số 7 với thầy Tuệ Hải, thì sư cô cũng xác nhận điều đó. Sư cô cũng thấy rằng là cái việc ăn thực đơn số 7 có tác dụng rất mạnh đến tâm.
Cũng xin nói luôn là có một quyển sách tiên sinh Osawa ông nói là phương pháp của tôi cân bằng với phương pháp thiền, thì tôi nghĩ rằng là cái phương pháp Osawa này mà có cân bằng với thiền ở khía cạnh là ăn với cái tâm xả như chị Thiện nói, thứ hai nữa là tôi nghĩ cái thiền mà tiên sinh Osawa nói là cái thiền đã qua Nhật Bản rồi, là cái thiền đấy là thiền có khả năng là nó về cái thiền chỉ và đánh thức cái trực giác theo cái lối của thiền tông Trung Hoa. Còn mà cái thiền mà chị học với các thầy ở bên Miến Điện, bên Thái Lan là thiền Vipassana, và các cái cách thức tiến hành của nó có khác, nhưng mà cái kết quả của nó là cái giai đoạn đầu là giống nhau. Thế nên tiên sinh có kết luận rằng là phương pháp của tôi cân bằng với phương pháp thiền. Và hiện nay có một cái điểm dở là của những người thực hành Osawa ở Việt Nam là rất nhiều người ăn số 7 và họ rất là chấp thủ, họ nghĩ rằng là số 7 đủ rồi, không cần biết đến ông Phật, không cần biết đến Vipassana và không biết đến cái thiền chánh niệm, không cần biết thế nào là cái trạng thái tâm quân bình. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này cũng là mà trong những cái khiếm khuyết họ cũng đang rơi vào cực đoan mà họ không biết. Thì hôm vừa rồi vào Sài Gòn tôi có gặp những cái người cực đoan như vậy, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn phát triển bởi vì chúng ta có rất là nhiều cực đoan trong bản thân mình và xung quanh mình có rất nhiều cực đoan. Và mình nhìn những người cực đoan ấy thì mình hãy chọn lựa là mình có nên sống như họ không, hay là mình sẽ chọn lựa cái cách mà nó quân bình hơn. thì tôi nghĩ rằng người cực đoan cũng có cái hay riêng của họ, chứ không phải người cực đoan là dở. Lúc đầu tôi gặp họ tôi muốn chinh phục họ và tôi nói cả buổi sáng tôi thuyết pháp cho họ, nhưng mà họ cũng chả chuyển mấy. Thế giờ tôi nghĩ là ôi giời hơi đâu mà đi nói với người cực đoan, mà kệ, mình giữ cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự, cái chuyện ấy còn quan trọng hơn là để những người cực đoan đi theo mình. Tôi nghĩ những người cực đoan muốn theo mình thì đấy là một loại ham muốn, và ham muốn ấy làm cho tâm bị ô nhiễm. Thế bây giờ còn một ít thời gian dành cho một số các bạn ở đây, thầy mời sẽ nói buổi hôm nay tiếp. Thì bây giờ cháu Hương vào trong nhà chuẩn bị lo ăn nhỉ. Bây giờ xem có bạn nào giơ tay xung phong vào lo vấn đề ăn uống, sắp xếp. Bây giờ mời chú Nam, chú không phát biểu ý kiến nữa thì mời thầy Hợp, mời thầy lên đây để thầy phát biểu ý kiến.
Thì tôi cũng được cô Trâm gọi điện và mời về quán chay Thiên Nhiên để được dự cái buổi lễ sinh nhật của giáo sư Osawa. Thì đây cũng là một cái điều cũng rất là vui và thú vị đối với tôi, bởi vì là tôi được biết đến cái phương pháp mà ăn thực dưỡng này ấy, là từ những năm 90. Thế thì tôi thấy là cái điều này cũng rất là hạnh phúc, bởi vì cũng hợp với lại những người tu hành. Đấy, người tu thì hầu hết cũng chưa thể nói là tất cả là ăn chay. Đấy, nhưng mà khi mà đưa cái vấn đề thực dưỡng vào để mà ăn chay ấy, thì nó có một cái rất là lợi ích là làm tăng sức khỏe, và sau đấy là nó làm cho cái phần tâm của mình cũng rất là mạnh mẽ, bởi vì khi mà cơ thể được quân bình rồi thì cái sự sáng suốt gọi là cái như trong nhà Phật đấy gọi là cái trí tuệ nó cũng được phát triển. Nhờ thế mà cũng rất nhiều người cũng thấy được cái lợi ích ấy và theo để mà ăn thực dưỡng. Thế nên là cái vấn đề này là rất là lợi ích, bởi vì là cái ăn chay thực dưỡng ấy nó giúp cho con người ta không những là khỏe về cái thân và mạnh cả về cái tâm. Thế còn nói về cái vấn đề ăn chay thì để mà chữa bệnh ấy, thì nó cũng rất là đi vào cái thực tế, mà đồng thời nó nói về cái nhân quả. Đấy, nhân quả của trong nhà Phật ấy thì Đức Phật có nói như này: cái gốc của mọi bệnh tật là cái sự khổ của con người, nó đều là nằm ở cái nguyên nhân là do ăn thịt chúng sinh mà ra. Bởi vì trong đạo Phật, Đức Phật mới nói được về cái nguyên lý và cái lý do là luân hồi do đâu, cái khổ bắt nguồn từ đâu, thì chỉ có Đức Phật của chúng ta mới có cái sự hiểu biết tuyệt đối như thế để giúp cho chúng ta chấm dứt được cái sự khổ ở cuộc đời này. Thế nên là cái vấn đề ăn thực dưỡng thì như giáo sư Osawa có nói là khi mà ta ăn đúng thì ta sẽ suy nghĩ đúng, thì cũng rất là gần với lại cái thuyết giáo lý luân hồi của Đức Phật đã dạy, là nếu không á là chúng ta cứ phải quay vòng để mà oan ra tương báo để trả nợ lẫn nhau. Thế nên là cái điều này nó cũng rất là tốt cho tất cả những ai hữu duyên để biết đến cái phương pháp thực dưỡng, để mà đi đến cái chỗ gọi là ăn chay. Nếu mà chúng ta mà ăn chay được, gọi là ăn chay trường ấy, thì đấy là một cái tốt nhất. Mà nếu không thì có thể chúng ta thấy được cái phần lợi ích đến đâu thì chúng ta ăn đến đấy. Thế là tùy duyên.
À, con có nghe nói là thầy cũng có bệnh rồi thầy mới biết đến phương pháp Osawa này đúng không ạ?
À, vâng, đúng thế. À, khi mà tôi có bệnh thì tôi cũng rất là chăn trở và tôi đi tìm hiểu. Và cũng rất là may mắn là tôi được một người quen cho đọc cái cuốn gọi là Tuyệt thực đi về đâu. Đấy. Sau đấy thì là tôi cũng cố gắng để theo. Lần đầu tiên thì tôi cũng bởi vì lúc ấy là gia đình tôi cũng rất sợ về cái vấn đề gọi là nhịn ăn. Thế nên là tôi cũng phải tìm một chỗ để nhịn. Đấy. Nhưng mà trong cái thời gian nhịn thì tôi thấy là mọi việc nó cũng rất là xảy ra cũng rất là bình thường thôi, cũng không có gì đáng phải lo ngại. Đấy, và sau đấy thì bệnh tật nó cũng lui, và có nhiều cái để cho mọi người nhìn vào và cũng thấy được cái lợi ích như thế. Nên là tôi cũng giúp cho được một số người cũng nhịn theo.
À, con có nghe nói là cả chùa của thầy đều ăn gạo lứt, mà thầy có làm mỗi năm rất là nhiều bột sắn dây này. Thầy có làm cả miso, cả tương, có đúng không ạ?
À, vâng, bởi vì tôi thấy là các cái món ăn này đều nằm ở trong món ăn thực dưỡng, nên là tôi cũng cố gắng để làm. Thế thì nếu mà những ai mà thấy yêu thích cái món ăn là tương và miso và gạo lứt hoặc là sắn dây, đấy, thì cứ đến cửa hàng của cô Trâm, bởi vì cô Trâm cũng thích lấy sắn dây của tôi. Đấy, thì mời các bạn cứ đến cửa hàng.
À, cũng có nói luôn là đối với ngành thực dưỡng, vừa rồi đọc rồi lại cái quyển Axit và Kiềm thì bột sắn dây nó thuộc về kiềm dương. Và còn cũng rất là may là thầy đồng ý làm bột sắn dây theo cái lối thực dưỡng, tức là không ngâm lâu trong nước. Hiện nay là bột sắn dây ở ngoài thị trường họ ngâm lâu trong nước để cốt làm sao cho bột nó trắng. Chính vì thế cho nên nước lại là âm. Ngâm lâu trong nước thì bột sắn dây nó có những cái bọt khí nó lỗ lỗ ở trong, và họ lại còn bồ cho ướp nữa lá hoa bưởi, mà hoa bưởi là thuộc về âm. Cho nên mà sắn dây mà ướp hoa bưởi là cái dược tính nó giảm đi. Cho nên tôi phải đặt trực tiếp với thầy và nói với thầy là thầy đồng ý làm cho cái loại bột sắn dây là không có ướp hoa bưởi và ngâm vừa thôi, ngâm vừa đến lúc nào nó hết cái loại nước mà làm cho bột nó dễ bị mốc ấy thì là phải dừng lại ngay. Thì cái bột sắn dây cái đấy cũng là cái mình nên dùng cái loại như vậy. Mời cô Lý lên phát biểu ý kiến. À, mời cô lên.